nhân sự cho nội các của ông Donald Trump 2.0 thế nào, và chuyến công du Nam Mỹ của Chủ tịch nước Việt Nam ông Lương Cường liệu có bị phủ bóng hay không là chủ đề của hội luận thứ 5 bình điểm tin tức vấn đề sự kiện thời sự được quan tâm trong tuần ngày hôm nay 14 tháng 11 năm 2024 của VOA Tiếng Việt. Kính thưa và kính chào quý vị khán thính giả. Tham gia chương trình hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Tiến sĩ Lê Bình Nguyên, nhà bình luận từ California. Nhà báo doanh nhân Trần Đông Đức từ Pennsylvania. Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, nhà bình luận từ Oslo, Na Uy. Nhưng hôm nay thì đặc biệt là ông lại đang có mặt ở một quốc gia Nam Mỹ. Nhà báo, nhà văn Võ Thị Hảo từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Và ông Nguyễn Tường Tuấn, nhà quan sát từ Chicago, Illinois. Trước hết chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị diễn giả đã nhận lời tham gia hội luận. Và trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả đang quan tâm, đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị, Tổng thống đắc cử thứ 47 của Hoa Kỳ là ông Donald Trump thuộc Đảng Cộng Hòa đang có những động thái, những quyết định, rồi những cân nhắc về cơ cấu, rồi thì những thông báo đấy, để bố trí đấy, chọn lựa nhân sự cấp cao cho nội các và chính quyền của ông sau khi đã có chiến thắng áp đảo trước đối thủ tranh cử của Đảng Dân Chủ là bà Kamala Harris. Và với các tin tức mà được cập nhật tới nay thì là ngoài chiến thắng ở Nhà Trắng thì Đảng Cộng Hòa có thêm các chiến thắng nữa là lấy lại cái kiểm soát ở Thượng Viện cũng như là đã giành đa số ở Hạ Viện. Theo dõi diễn biến của những sắp xếp hay là dự kiến sắp xếp nhân sự cấp cao này đấy của chính quyền ông Donald Trump sắp tới đây đấy, thì tới thời điểm hiện nay, đặc biệt là về mặt ý nghĩa đấy, đối với cả đối nội lẫn đối ngoại của Hoa Kỳ trong 4 năm tới đây đấy, thì quý vị có bình luận gì không ạ? Thì trước hết chúng tôi xin mời Tiến sĩ Lê Minh Nguyên, nhà bình luận từ California, xin mời ông.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc Phương và kính chào quý vị khán giả. Thì vấn đề ông cựu Tổng thống Donald Trump đắc cử là một cái sự mà gọi là mà có thể rất nhiều gây ngạc nhiên cho rất nhiều người ở trong nước, ở Hoa Kỳ cũng như là ở thế giới. Là bởi vì lý do ngạc nhiên là bởi vì ông có những cái tai tiếng, nhất là những cái án của ông và những vụ kiện mà đang diễn ra. Dĩ nhiên ông tranh cử cái này là cái yếu tố lớn nhất là để tránh vấn đề pháp lý, và yếu tố thứ hai là ông muốn trở lại Nhà Trắng. Thì nó có hai cái ảnh hưởng về đối nội cũng như đối ngoại. Nổi cộm nhất là về đối nội là cái chương trình trục xuất, dự trù trục xuất từ khoảng 13 tới 15 triệu người. Và cái ngân sách tốn kém là rất là lớn, và người ta chưa biết là cái vấn đề trục xuất này nó sẽ gây xáo trộn như thế nào trong cái vấn đề kinh tế, nhất là lĩnh vực nông nghiệp cũng như là lĩnh vực xây dựng, là bởi vì đó là hai lĩnh vực mà những người mà di trú bất hợp pháp họ làm nhiều nhất. Kế đến là những cái chương trình sức khỏe, điển hình nhất là chương trình Obamacare, là chương trình đó là từ lâu nay là ông muốn bỏ rất là lâu, nhưng mà muốn bỏ là phải có một đạo luật để hủy một đạo luật, tức là Obamacare là đạo luật, thành ra cần phải đạo luật để bỏ. Mà kỳ này thì nắm cả hai viện thì cái chuyện bỏ coi như là có thể nói là gần tới 100% để bỏ. Mà nếu bỏ Obamacare thì nó đưa tới tình trạng trở lại là có thể tới từ 30 triệu tới 40 triệu người Mỹ sẽ không có bảo hiểm. Đó là thứ nhất. Thứ hai là những cái chương trình an sinh xã hội, thí dụ chương trình người già SSI hay là chương trình Medicare, nó đều bị cắt giảm, tức là nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới những cái thành phần nghèo, những thành phần già yếu. Ông Elon Musk là một người được sử dụng để làm con dao cắt, tức là Goldman of Efficiency, tức là ông Elon Musk, ông có nói rõ là cái sự cắt nó sẽ khoảng là 1/3 của ngân sách khoảng trên 6 tỷ và sẽ cắt khoảng trên 2 tỷ. Và cái sự cắt này ông cũng nói rằng là sẽ gây đau khổ, gây khốn khó cho những cái người dân Mỹ trong một thời gian. Ông nói rằng sau một thời gian đó thì mới có thể phục hồi. Thì dĩ nhiên là trong đối nội nó có những cái vấn đề lớn mà nó có tính cách là nó không phải là như cũ nữa, nó gần như là một cuộc cách mạng tốt xấu thì chúng ta sẽ bình luận sau, nhưng mà đó là một cái cuộc thay đổi lớn. Cuộc thay đổi này thì nó được kiến trúc bởi những cái người mà thường gọi là the billionaire club, tức là những người tỷ phú, rất đông người. trong đó Elon Musk là điển hình, hay là ông Peter Thiel, hay là David Sack, hay là một số những cái tỷ phú khác nữa. Thì những cái tỷ phú này thì họ có những cái bài bản, cái lý thuyết của họ để mà họ đưa ra một cái xã hội mới trong tương lai. Một cái xã hội đó họ gọi là supranational, tức là mô hình mà siêu quốc gia. Tức là trong đó một chế độ mà cũng tương tự như chế độ bên Nga, tức là quả đầu, nhưng mà nó ra trên cái nước của Mỹ, mà nó gồm với những cái tỷ phú của Mỹ cũng như là của thế giới, đặc biệt là của Nga. Chúng ta sẽ nói sau về vấn đề đó, nhưng mà tượng trưng thì vấn đề đối nội là có những điểm như vậy, nhưng những vấn đề đối ngoại thì chúng ta thấy là đối ngoại thì nó rõ ràng là cái chính sách nó sẽ là nó nhún nhường với Nga hơn, và có thể nó hơi cương cứng với Trung Quốc hơn, và nó thu mình trở lại. Mỹ bây giờ không còn muốn làm một người hình cảnh của thế giới, mà muốn là thế giới mà ở khu vực nào thì tự lo liệu khu vực nấy. Thành ra do đó nó có những cái vấn đề thay đổi về vấn đề trên phương diện ngoại giao cũng như là chính trị an ninh. Nhưng mà trên phương diện kinh tế thì đảng Cộng Hòa thì là một cái đảng mà có nền tảng là kinh tế. Thành ra do đó mà vấn đề kinh tế nó sẽ được phát triển nhiều trên phương diện mà đầu tư ở các nơi, và không bị cản trở bởi vấn đề nhân quyền. Đó là những cái điểm, vài điểm chính mà tôi xin được kê ra.
Vâng, tôi xin mời ông Nguyễn Tường Tuấn tiếp theo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Phương rất nhiều và kính chào tất cả quý vị trong cái cuộc thảo luận ngày hôm nay. Tuấn xin góp một cái ý nhỏ là như thế này. Khi mà chúng ta nói về vấn đề di dân bất hợp pháp đó, và chúng ta nói về cái vấn đề trục xuất di dân bất hợp pháp, thì lúc nãy đó là anh Nguyên có nói rằng là cái vấn đề này nó sẽ tạo ra cái sự tốn kém rất là nhiều cho ngân sách quốc gia. Tuấn đồng ý với anh cái điểm đó, nhưng mà chỉ xin thưa là cho phép Tuấn có 50% khác biệt. Chúng ta phải nhìn một cái vấn đề lớn hơn là so sánh giữa cái chi phí mà trục xuất những người di dân bất hợp pháp và cái chi phí sẽ phải nuôi họ, sẽ phải gồng lưng lên mà nuôi họ, thì xem là hai cái chi phí đó, một cái là ngay trước mắt phải chi một số tiền, và một cái nữa là về lâu về dài chi tiếp tục đều, chưa kể đến cái yếu tố là trong số những di dân bất hợp pháp đó, không phải tất cả đều là người đàng hoàng, sẽ có những thành phần khủng bố, sẽ có những thành phần hiếp dâm, sẽ có những, có thể nói rằng là một số rác rưởi đó. Vậy thì cái câu hỏi là nước Mỹ chúng ta có thể chấp nhận được cái chuyện đó không? Cho nên là rất là mong là chúng ta phải nhìn vấn đề qua hai cái khía cạnh, chứ không phải là chỉ có một cái khía cạnh là bây giờ đưa cái đám di dân này về là tốn tiền. Và cái điểm về mặt đạo đức đó thì Tuấn xin hỏi một câu là như thế này. Đảng Dân Chủ đó thì rất là muốn là mở rộng ra và mở cửa để đón tiếp di dân. Ok, đấy là cái quyền của cái chính đảng mà cầm quyền, mình không thể bàn được. Thế nhưng mà có vị nào trong Đảng Dân Chủ mà sẵn sàng mở cửa nhà mình để đón di dân không? Câu đó là câu hỏi lương tâm. Là vì nếu không đó, quý vị đừng có bắt người dân chúng tôi là phải gánh vác an ninh xã hội, phải vướng tội phạm tất cả các thứ, mà bây giờ là đến từ tiền thuế của dân. Trong khi chính ông Tổng thống Joe Biden đó, ông sử dụng đó gần là nửa triệu đô la để mà trang bị an ninh cho cái nhà nghỉ mát của ông. Thế thì tại sao mà chúng ta lại phải bỏ tiền ra để nuôi những người di dân mà chúng ta không mong muốn họ đến? Đất nước này là tất cả chúng ta đều là di dân hết. Xin thưa với các anh như vậy. Nhưng mà có một cái điều mà khác biệt là di dân hợp pháp và di dân bất hợp pháp. Đấy là cái ý kiến của Tuấn. Xin cảm ơn anh rất là nhiều.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời nhà báo doanh nhân Trần Đông Đức.
Yeah. Hồi nãy anh Nguyên có nói là cái gì mà giống như là cái kiểu của người Cali hoặc là bên kia như tiểu bang mà cánh tả đó, họ hay nói về họ làm những cái chuyện mà giống như là bỏ Obamacare hoặc là di dân, giống như là họ thiếu người ở trong nhà, họ thiếu người làm vườn hay sao. Đó là một cái chiêu giống như là hù dọa thôi. Còn cái quốc gia đại sứ họ có những việc họ phải làm. Mình á, một cái người di dân tới Mỹ bất hợp pháp hay không hợp pháp, mình cũng rất là cảm thông cho cái số phận của họ. Nhưng mà đây là chuyện quốc gia, mình cũng thể nói một cách cảm tính như vậy được. Nhưng còn những cái chuyện mà đối đoàn cái ông Trump mà ông lên á, là đối với tụi mình là rất là vui mừng, và những cái ý chí của quốc gia bây giờ á, là họ có thể thực hiện được. Và trong cái giai đoạn này, nếu mà ông Trump được, bây giờ ông được lượng viện quốc hội, được cả tòa bạch ốc, thì dân Mỹ xưa nay họ cứ lưng khưng, họ cứ đưa đảng này đảng kia, thì bây giờ là một quyết định rất là dứt khoát, là để cờ về tay của một người, và họ có những cái ý chí, những cái tổ chức mà giống như đặt hết niềm tin đó. Thì mình cảm thấy là tất cả bây giờ họ, mấy người bên truyền thông cánh tả đó, họ cứ hù dọa, họ thấy người này lên họ sợ hãi, rồi họ làm, họ gây tạo cái khủng hoảng niềm tin này đó. Giống như là lúc trước ai cũng biết cái ông Trump ông sẽ thắng rồi, nhưng mà họ họ ra họ tìm đủ mọi cách để họ thao túng tâm lý đám đông, họ đưa ra họ thậm chí họ đưa thầy bói lên để mà khuyên đạo cái dư luận đó. Thì bây giờ nước Mỹ bây giờ là về giống như thu về, giống như tròn vẹn về một tay một người, và cái ông này cái tính cách rất là mạnh mẽ và dứt khoát. Và mình cũng hy vọng á, mình về mặt cá nhân thì mình cũng hy vọng là cũng đừng có cực, có một số trường hợp thì cũng đừng có quá cực đoan, nhưng mà ý chí quốc gia, ví dụ như giải quyết cái di dân bất hợp pháp là phải giải quyết. Có thể là trong những cái trường hợp đó họ sẽ thanh lọc lại một cách nhân đạo hơn. Ví dụ như họ vô đây bất hợp pháp mà họ đi bằng họ vô đây vì những cái giống như họ tị nạn chính trị, những cái trường hợp đó phải có một chính sách thanh lọc hợp lý hơn. Nhưng mà những cái tội phạm ở ngoài quốc, những cái mình chen chân mà vô cho bằng được ở nước Mỹ đó, thì giống như đục nước béo cò, thì những cái chuyện đó giống như họ cũng là giống như quét nhà đó, phải được đẩy cái đống rác đó ra khỏi, giống như muốn nhà sạch thì phải đẩy, phải giải quyết cái chuyện đó. Và còn về cái chuyện mà nói đối nội đối ngoại, thì mình, bởi vì mình là một người pro Trump hoàn toàn, nên chứ mình thấy cái gì mình hỏi mình cũng nghĩ mình cái gì mình thấy ông làm cũng hợp lý hết. Thậm chí có nhiều người họ lên họ thấy mấy cái nội cả của ông á, là họ hét lên làm giống như là cực đoan lắm, nhưng mà quyền trong tay thì họ có thể làm được rất là nhiều chuyện. Và về cái đó mình cũng nghĩ rất là tích cực, bởi vì nước Mỹ đã có một cơ chế họ tự hoàn thiện. Nếu mà cái người ông đưa ra mà không có hợp lý thì họ qua quốc hội, cái thượng viện, hạ viện hoặc là dư luận, họ cũng thể là thay đổi được, họ có thể tự hoàn thiện lấy mà. Và những cái người mà ông Trump đưa lên, mình thấy là những cái nhân tố rất là tốt, người giàu nhất thế giới, những cái người mà quá xuất sắc, hùng biện quá xuất sắc, tại thành tựu cá nhân quá xuất sắc, nên mình cảm thấy rất là hài lòng.
Vâng, thế vừa rồi chúng ta vừa mới nghe cái quan điểm góc nhìn của ba vị diễn giả từ trong Hoa Kỳ. Thế còn bây giờ thì từ ngoài Hoa Kỳ thế nào? Thì bây giờ trước hết là từ bên châu Âu, chúng tôi xin mời nhà báo Võ Thị Hảo chia sẻ cái góc nhìn của mình.
Vâng, thưa quý vị, cái cuộc bầu cử vừa rồi tại nước Mỹ thì rất là ly kỳ và hấp dẫn. Thì kết quả thì rõ ràng rồi. Tôi nghĩ rằng là những người lựa chọn ông Donald Trump thì họ có những lý do của họ. Họ không phải không biết những nhược điểm của ông ấy. Chẳng hạn như là đưa ông đấy, theo như báo chí của Mỹ, rất nhiều tờ đã đưa, thì ông đã dùng những thông tin giả, đã có những nhiều lần nói dối. Nhiều cái khác thì đấy là báo chí Mỹ đưa, chứ không phải là tôi tự bịa ra. Thế nhưng rõ ràng là những người mà đã bỏ phiếu cho ông ấy, họ mong muốn một sự thay đổi. Họ thực sự mong muốn là có một nhân tố nào đó đủ mạnh mẽ, thậm chí là đủ liều lĩnh để làm cho nước Mỹ trở lại vĩ đại như họ mong muốn. Thì cái thiện chí đấy thì tôi thừa nhận. Thế nhưng mà cái căn cứ vào hiến pháp của nước Mỹ, cũng như là tất cả những cái quy định từ trước đến giờ, thì một nguyên thủ bao giờ cũng phải tuân theo cái điều gì, tức là phải trung thành với hiến pháp của đất nước mình, phải trung thành với người dân của mình. Và khi lựa chọn những cộng sự hay là lựa chọn tất cả những hành vi của mình, hành xử suốt dọc cái nhiệm kỳ của mình, thì người đó cần phải chọn điều gì? Chọn những người, hoặc là chính bản thân ông ta phải trung thành với đất nước của mình. Đấy là điều quan trọng nhất. Trung thành với đất nước, với nhân dân, với hiến pháp của mình, thay vì chỉ lựa chọn những người tuyệt đối trung thành với mình. Thì ở đây tôi chưa dám kết luận rằng ông Trump, ông ấy chỉ lựa chọn những người tuyệt đối trung thành với ông ấy, mà bỏ qua cái cái lựa chọn, những cái yếu tố để hy vọng rằng những người ông lựa chọn bây giờ, mặc dù chưa được Quốc hội phê chuẩn, tại vì điều đó chưa xảy ra, thì có vẻ ông ấy quan tâm đến những người tuyệt đối trung thành với ông ấy hơn. Nếu mà như thế thì liệu nước Mỹ, cái những cái người nắm quyền điều hành nước Mỹ, họ có đủ năng lực để mà ủng hộ những cái đúng của ông đó, mặt khác hạn chế những cái ý muốn chẳng hạn như trả thù những đối thủ chính trị của ông ấy hay không? Tại vì cái điều đó là rất quan trọng. Nếu một người mà lên làm nguyên thủ có rất nhiều quyền trong tay mà lại quá chú trọng vào việc chỉ chọn những người trung thành tuyệt đối với mình mà và chú ý vào việc trả thù, và điều đầu tiên lên là sẽ trả đũa những người không đồng ý với mình, thì điều đó rất nguy hiểm. Mong rằng ông Trump, ông ấy chỉ nói vậy thôi, chứ ông không thực sự có những hành vi như vậy, bởi vì những hành vi đó không xứng đáng với một nguyên thủ, với một bất kỳ một người nào. Vâng, thế còn cái điều mà cái ưu điểm trong việc chọn nội các, tạm chọn lần này của ông Trump, là tôi thấy rằng ông ấy đã lựa chọn những người trẻ vào nội các của ông ấy, chẳng hạn như đưa ra thì những cái vị mà ứng viên đó thì thấy là người lớn tuổi nhất có lẽ là Elon Musk là 53 tuổi, và có những người, rất nhiều người chỉ khoảng hơn 30 tuổi, 39 tuổi rồi thì 40 tuổi đấy, thì tôi nghĩ rằng, và hơn nữa trong đó có một người gọi là thiên tài là ông Elon Musk, thì tôi nghĩ một người thiên tài như ông Musk mà ông ấy đứng vào cái đội ngũ của ông, đội ngũ điều hành đất nước, dù là vị trí bên ngoài hay là vị trí danh dự hay gì đó, thì tôi nghĩ cũng sẽ rất là tốt cho nước Mỹ.
Bạn có điều gì cần nói nốt thì xin bạn nói nốt ạ. Dạ.
Vâng, thì tôi còn lại tôi nghĩ rằng là với tính cách của ông Trump, mà tôi cũng đọc báo Mỹ thấy rằng có hơn hai, trước khi ông ấy trúng cử, có hơn 200 bác sĩ ký đơn nói rằng ông có những hành vi bất thường. Nó có vẻ mà hơi mang tính bất thường về mặt tâm thần. Thì tôi không biết những cái ý kiến đấy có đúng hay không. Cái đó thì cần phải xác định lại. Nhưng mà nếu nước Mỹ mà muốn có được một cái nội các tốt để làm những điều tốt cho mình, thì tôi nghĩ rằng cần phải để ý đến tính bất thường của ông ấy, và có cách nào đó để kiềm chế tính bất thường ấy, để mà tận dụng những cái sự quyết đoán và sự mạnh mẽ của ông đấy để có ích cho mọi người. Xin hết ạ.
Lát nữa thì ở cái vòng đầu câu hỏi đầu tiên, chúng ta sẽ có thời gian để quý vị trao đổi lại với nhau nếu như có ý kiến. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ. Trước hết là không biết là ông Nguyễn Vũ hiện nay đang ở nước nào ạ?
Hiện nay thì vừa rồi Vũ ở Colombia, thì hiện nay đang ở bên Ecuador.
Dạ vâng, xin mời tiến sĩ cũng nhìn qua điểm của mình.
Cái vấn đề nãy các vị diễn giả có nói về vấn đề di dân, thì ở đây là cũng xin trình bày với anh Quốc Phương và các vị khán giả nghe đài một cái vấn đề, đó là cái chuyện mà di dân các nước đó đi qua Mỹ đó, thì thông thường là họ đi qua cái đường biên giới, mà khi mà đi qua đường biên giới, đi trên bộ đó, đi tới Mỹ đó, thì họ không phải là chỉ có đơn giản là bình thường là đi rồi tới băng qua cái biên giới Mexico để mà vào Mỹ không đâu. Mà muốn vào đó thì nó phải có một cái băng nhóm nó dẫn đường. Đấy, thì cái chuyện mà phải trả tiền cho những cái băng nhóm dẫn đường đó. Mà nếu mà không ai, như nếu mà cái người mà di dân mà không trả tiền đó, thì có thể là họ bị tấn công, và họ có thể là chết trên cái đường đi. Cho nên cái chuyện đó là rất là nguy hiểm, là chuyện đầu tiên. Chuyện thứ hai nữa là nếu mà chính quyền ông Biden mà tiếp tục mà cho di dân vào nước Mỹ nhiều như vậy đó, dẫn đến một cái hiện tượng là các cái băng nhóm đó, thông qua cái chuyện dẫn đường cho người di dân vào Mỹ, thì các băng nhóm nó có tiền. Đấy, thì khi cái băng nhóm nó có tiền đó, nó là họ lại sắm vũ khí và họ trở thành những cái băng đảng, và sau đó là họ mở rộng hoạt động ra, họ bán ma túy, rồi sau khi mà họ có thu mở rộng cái mạng lưới rồi bán ma túy đó, thì hàng lại tuồn ma túy ngược trở vào Mỹ và trở về châu Âu. Cho nên cái vấn đề đó là dẫn đến là gì? Dẫn đến là nước Mỹ mà khi mà mở cửa biên giới như vậy đó, thì họ sẽ không chỉ là chịu cái vấn nạn là di dân ngày càng nhiều vào Mỹ đâu, mà họ sẽ cũng sẽ chịu cái vấn nạn đó là tội phạm và nước Mỹ ngày càng nhiều, và ma túy và nước Mỹ ngày càng nhiều. Cho nên ba cái vấn đề đó nó nằm là nó liên quan với nhau, và do đó là nó nằm trong cái chiến lược của, trên cái vấn đề của ông Donald Trump là ông sẽ giải quyết đó. Cho nên cái chuyện là nó không chỉ là chuyện nhân đạo mà nó là cái chuyện về vĩ mô, và nó ảnh hưởng có nhiều mặt khác nhau đó. Cho nên cái chuyện mà bên thậm chí ở các nước là Colombia, các nước ở bên Ecuador này kia, thì bên đây họ cũng bắt đầu họ cũng lo sợ, bắt đầu họ không muốn cái tình trạng di dân nữa. Mặc dù là Nam Mỹ với nhau, nhưng mà giữa các nước Venezuela khác với lại Colombia, khác với lại Ecuador, khác với lại Chile, khác với Argentina, các nước dù nói tiếng Tây Ban Nha nhưng mà cái văn hóa khác nhau và con người nó cũng khác nhau, và với cái gọi là cái sự sụp đổ chính quyền bên Venezuela, thì bắt đầu dân Venezuela họ tràn sang các nước khác nhau, thì dân trí thức đó, dân cái trình độ đó, thì họ đi qua và con đường hợp pháp, họ có những cái công việc rất là tốt ở các nước khác nhau. Nhưng ngược lại đó, nó cũng có những cái gọi là những cái băng nhóm ngày càng nhiều, và nó tràn ngập sang các nước bên dưới. Thì trong khi mà ở Colombia thì tôi thường nói chuyện với tài xế taxi, thì tất cả đều nói rằng là họ rất lo sợ những cái băng nhóm đó, vì cái những cái băng nhóm như vậy đó họ sang Colombia mà họ thực hiện tống tiền, họ thực hiện bán ma túy, họ làm đủ thứ, họ khai thác mỏ lậu, buôn bán vũ khí, nó làm đủ tất cả các việc. Mà nhiều người họ nói là nhiều tài xế taxi họ nói là những cái băng như vậy đó được chính phủ Venezuela gửi sang để mà làm những công việc đó, và sau đó là gửi tiền về bên Venezuela. Cái đó có đúng hay không thì tôi không thể nào mà kiểm chứng được, nhưng mà đó là cái cảm nhận, đó là cái cảm nhận và đánh giá của người dân ở cái xứ này. Cho nên tôi nghĩ là ở Mỹ cũng vậy thôi, ở Mỹ là những cái băng nhóm nó cũng sẽ được gửi sang Mỹ thôi. Cho nên cái vấn đề là chính phủ Mỹ phải làm một điều gì đó để mà giải quyết cái tình trạng này, hoặc là chính phủ Mỹ sẽ đối diện với cái tình trạng là tội phạm nó ngày càng nhiều hơn ở Mỹ, hoặc là họ phải xử lý cái tình trạng gọi là di cư bất hợp pháp.
Vâng, trước khi chúng ta sang cái phần trao đổi thì chúng tôi xin mời hỏi thêm quý vị một cái câu nữa, một cái vòng câu hỏi nữa. Tức là theo quý vị đấy, qua cái quan sát quý vị ấy, thì với những cái sắp xếp rồi thì phối trí nhân sự, trong đó có việc là ông Donald Trump chọn hoặc là ông ấy sẽ, gọi là gì đấy, có thể là đề nghị hoặc là dự kiến hoặc là bổ nhiệm vân vân đấy. Thì qua những cái sắp xếp phối trí nhân sự ấy mà còn có thể là cần có thời gian thêm để nó còn được, có thể là nhiều trường hợp là còn phải đợi để được khẳng định hoặc là cần phải được thông qua bởi các cơ cấu chuẩn thuận đấy và của Quốc hội Hoa Kỳ và các cơ quan quyền lực có thẩm quyền ở Mỹ đấy. Thì quý vị thấy rằng là qua những cái sắp xếp nhân sự đấy thì có thể thấy được gì đấy về khả năng là những cái quyết định, cái ưu tiên quan trọng, những cái hướng đi hết rất là quan trọng đấy, mà ngay tới đây luôn, có thể là diễn ra ngay trong tuần lễ đầu hay là trong tháng đầu tiên và trong 100 ngày đầu tiên, như là cái gì đó nó rất là đậm nét đấy. Vâng, thì bây giờ chúng tôi xin đổi trật tự một chút, chúng tôi xin mời ông Nguyễn Tường Tuấn trước.
Dạ vâng. Nếu mà chúng ta nói về cái thành phần mà nhân sự Tổng thống Donald Trump đề cử kỳ này đó, thì chúng ta thấy là khá nhiều những cái yếu tố tốt. Tuy nhiên đó là chưa thể nào đoán được, là vì còn phải chờ qua cái sự phê chuẩn của Thượng viện nữa. Nhưng mà Tuấn nghĩ rằng là với cái thành phần như là chị Võ Thị Hảo vừa nói đó, là cái ưu điểm đó là cái thành phần ban lãnh đạo được chọn kỳ này đó, phải nói thẳng một câu là đa số trẻ. Đó là một cái ưu điểm. Nhưng mà Tuấn xin phép là được thêm vào một chút. Từ trước đến giờ đó là nước Mỹ của chúng ta theo một cái mô hình, tức là những chính trị gia coi như là anh là chính trị gia thì suốt đời anh là chính trị gia. Mà Tuấn xin phép Tuấn gọi cái tên, đặt một cái tên mới là những chính trị gia chuyên nghiệp. Cái này không tốt. Không tốt ở chỗ nào? Là vì nếu mà ông lên đến nơi ông có một nhiệm kỳ, hai nhiệm kỳ đó thì nó không sao. Nhưng mà ông lên và ông ở lâu quá đó thì chắc chắn là những cái nhóm, những cái thế lực xấu người ta sẽ phải móc ngoặc để mà người ta kiếm những cái lợi riêng của họ. Một lá phiếu của một chính trị gia tại Quốc hội ảnh hưởng ghê gớm lắm. Đó, thành ra rằng là Tuấn thấy rằng cái quan trọng nhất bây giờ đó, người dân Mỹ cần phải can đảm để bước lên để thay đổi. Thay đổi bằng cách nào? Chúng ta không có chấp nhận mà gọi là mấy ông già, bà già đó. Đó, bây giờ quý vị cứ nhìn xem cái đảng Dân Chủ, Tuấn rất là kính trọng đảng Dân Chủ. Xin quý vị đừng có trụng mũ. À, quý khán giả đừng có trụng mũ là Tuấn chống đảng Dân Chủ. Rất là kính trọng. Một đảng lâu đời này nọ. Thế nhưng mà mới đây đó là đảng đã bị cướp đoạt bởi những cái nhóm thế lực ngầm. Thế thì bây giờ chúng ta nhìn xem trong cái cuộc bầu cử vừa rồi đó là một cái thất bại rất là rõ ràng. Là vì dân chúng người ta thông minh. Mặc dù là đảng Dân Chủ là đã đi, nghĩa là rất là sai đường. Tuấn xin thưa về chính sách. Cử tri Mỹ đó là hơn mấy chục phần trăm gì đó. Người ta cho cái vấn đề kinh tế là quan trọng. Và cái đó rất là đúng trên toàn thế giới chứ không riêng gì Mỹ. Thì đảng Dân Chủ lại tập trung vào phá thai. Đấy là cái chủ đề mà không quan trọng. Cái chủ đề đó là nó chỉ có ảnh hưởng một nhóm người thôi. Nó không ảnh hưởng toàn dân. Trong khi Tổng thống Trump đó là ông ra, ông trình bày, ông đưa ra những cái kế hoạch dự trù tương lai tôi sẽ làm cái gì, vấn đề di dân tôi sẽ giải quyết ra làm sao, tôi sẽ drill khai thác dầu ra làm sao, tôi sẽ, ông cho biết hết. Thế thì bên ứng cử viên Kamala Harris của Đảng Dân Chủ đó thì lại chỉ có nói về tập trung vào phá thai và cái đề tài thứ hai là tấn công Trump. Đây là những cái mà sai lầm. Cho nên đó, Tuấn hy vọng rằng là cái cuộc bầu cử này đó sẽ là một cái bài học cho những người bạn Dân Chủ đáng kính và đáng quý của chúng ta. Đảng Dân Chủ cần phải thay máu. Đảng Dân Chủ cần phải cho Chuck Schumer, cho Nancy Pelosi tống cổ bọn nó về vườn hết. Cho một cái thế hệ trẻ lên. Đảng Dân Chủ có những người thông minh không? Dạ thưa có. Rất thông minh. Đó. Chẳng hạn như trước đây đó chúng ta có là Elon Musk là ủng hộ Đảng Dân Chủ. Đó. Chẳng hạn như là chúng ta có Thượng nghị sĩ Joe Manchin của West Virginia. Một nghĩa là người chính trị, lâu năm kinh nghiệm, trong sạch. Chúng ta có bà Thượng nghị sĩ Sinema. À, chúng ta có Tulsi Gabbard. Chúng ta có John Fitzgerald Kennedy. Tức là rất là nhiều những nhân tài của Đảng Dân Chủ. Vậy thì chúng ta phải đặt một cái câu hỏi là như thế này. Đảng đã làm cái gì mà những người đã bỏ đảng? Nên nhớ rằng là Tổng thống Ronald Reagan trước đây cũng là Đảng Dân Chủ, chứ không phải là Đảng Cộng Hòa. Và ông Ronald Reagan, ông nói tôi không bỏ đảng, đảng đã bỏ tôi. Và cũng nên nhớ rằng là Tổng thống Trump trước đây đúng cũng có lúc là người Đảng Dân Chủ và đã từng đóng góp cho Đảng Dân Chủ. Thế thì như vậy đó, chúng ta thấy đó, là cái đường lối của những người lãnh đạo hiện nay, tôi xin dùng chữ hiện nay mở ngoặc đóng ngoặc, cái đường lối của họ hoàn toàn sai và họ sẽ phải bị loại trong cái cuộc này. Để làm gì? Để họ học bài học và để cái Đảng Dân Chủ đó là chấn chỉnh lại và hy vọng là trong vài năm nữa sẽ có những người sáng giá. Chứ còn bây giờ tất cả những người mà sáng giá Đảng Dân Chủ là bị đuổi hết rồi, hoặc là họ phải tự động họ bỏ đi, hoặc là họ thế này thế nọ. Tức là cái Đảng Dân Chủ bây giờ đó họ không dám nói ra, thế nhưng mà họ áp dụng một cái đường hướng giống y hệt Cộng sản đó. Tức là làm sao? Tức là anh phải là cái người mà tôi chọn. Đó, đảng cử dân bầu, còn ngoài ra quên những cái chuyện tài năng thì vứt đi hết. Nếu mà đảng mà đã cử rồi thì chúng tôi sẽ ủng hộ anh đến 100%, 1000%. Đấy là một cái điều mà chúng ta cần phải nhận. Cái đất nước Dân Chủ này không thể nào mà chấp nhận cái cảnh đó được. À, xin phép là thưa thêm một cái ý kiến nữa trước khi chấm dứt. Lúc nãy chị Võ Thị Hào có nói rằng là chúng ta cần phải xem lại về cái tính bất thường của Tổng thống Trump. Thế thì Tuấn xin thưa với chị với tất cả lòng kính trọng thì là như thế này. Đây là một cái sản phẩm của báo chí thiên tả. Họ từ trước đến giờ họ tấn công Trump rồi họ nói là ông này là bất bình thường này. Cái câu đó là đến từ Nancy Pelosi. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn lại đó, trong 4 năm trước ông có bất bình thường không? Dạ không. Ông không bất bình thường. Ông làm việc rất là đàng hoàng. chúng ta nhìn lại cái campaign mà ông điều khiển kỳ này có bất bình thường không? Dạ không, ông điều khiển rất tốt. Thành ra rằng là Đảng Dân Chủ người ta có một cái điểm mạnh mà Cộng Hòa chưa có. Phải nói thẳng một câu là như vậy. Đó là họ nắm cái giới truyền thông. Và cái giới truyền thông đó tha hồ, nghĩa là bẻ cong bẻ gì đều làm được hết. Và chúng ta đã bị đầu độc về cái chuyện đó. Tuấn nhìn vào hành động, chứ Tuấn không nhìn vào lời nói. Thành ra nếu mà chúng ta xét về một lãnh tụ, thì chúng ta mà cũng đừng có đòi hỏi ông phải tuyệt vời. Xác nhận rằng là ông Trump có những cái lời nói, phải nói thẳng rằng là nghe nó chói tai lắm. Tuấn là cái người ủng hộ ông, nhưng mà Tuấn cũng bảo không được, nghe cái câu này nghe nhức tai lắm, không chấp nhận được. Thế nhưng mà ông nói là một chuyện, thế còn cái hành động của ông lại là một chuyện khác. Bè nhìn xem, trong 4 năm dưới quyền Tổng thống Trump, thế giới này có chiến tranh không? Giá xăng của nước Mỹ này ra làm sao? Đấy, chúng ta chỉ nhìn vào cái đó thôi. Chứ còn đừng có nghe những gì chính trị gia nói, kể cả hai bên, Cộng Hòa hay Dân Chủ cũng vậy. Bởi vì chính trị gia rất là nhiều người họ mắc vào cái căn bệnh là họ cứ nói, họ hứa họ sẽ xây cầu cho mình, cho cử tri, nhưng mà ở cái nơi đó chẳng có một cái con sông, chẳng có một cái gì hết mà họ vẫn hứa. Và họ hứa để làm gì? Để họ đạt được cái mục tiêu. Rồi xong rồi họ quên đi. À, chúng ta thấy rất là rõ ràng. Bà Kamala Harris bà ra đến nơi, bà ứng cử, bà hứa là tôi sẽ lo cho $25,000 cho những người mua nhà đầu tiên. Tiền đâu? Nếu mà tiền ở trong túi ba thì Tuấn không dám nói. Nhưng mà Tổng thống không có quyền sử dụng tiền của quốc gia, cái đó là quốc hội. Bây giờ giả dụ như nếu mà ai mà đồng ý mà nghe theo cái lời đường mật đó bỏ phiếu cho Kamala Harris, tin Tuấn đi, bà vô đến nơi rồi đó, không làm gì có cái vụ $25,000 hết. Bà sẽ đổ lỗi cho quốc hội đấy. Tôi vẫn tiếp tục tranh đấu cho các bạn, nhưng mà cái bọn quốc hội đấy, bọn này, bọn Cộng Hòa này này, chúng nó phủ quyết. Nhưng mà thực chất ra cái người mà có hiểu biết thì sẽ biết rằng là Tổng thống không hề có cái quyền đó. Thành ra rằng là tôi nghĩ rằng là kỳ này đó đối với Đảng Cộng Hòa thắng, đấy là cái tin vui cho họ. Nhưng mà đồng thời nó sẽ là một cái thách thức rất là lớn. Bởi vì giờ đây đó là cả nước Mỹ, Cộng Hòa, Dân Chủ, tất cả sẽ nhìn kỹ vào từng việc làm của cái chính quyền mới của Tổng thống Donald Trump. Và thành quả ông giữ được hay không, chúng ta hãy chờ xem. Cảm ơn tất cả các anh các chị.
Vâng ạ, chúng tôi vừa rồi cũng nghe thêm một ý mà một cái từ ông nói rằng là tống cổ ai đó về vườn đấy. Thì chúng tôi có nhận được qua một cái tin nhắn riêng ở đây nói rằng là rất là mong các vị khách mời có thể nếu được ấy, thì là giữ một cái standard để phát biểu và lựa chọn ngôn ngữ như thế nào đấy để nó moderate, để nó ôn hòa. Thì đấy là ý kiến riêng của quý vị gửi cho chúng tôi qua kênh riêng. Vâng, thì bây giờ thì chúng tôi xin mời ông Trần Đông Đức, nếu ông muốn có gì muốn bổ sung thêm hay không, xin mời ông Trần Đông Đức. Xin mời ông Trần Đông Đức ạ. Và ông bật mic lên để có thể nói được.
Thì không, thì nói là cái chuyện hai cái ông Chuck Schumer với bà Nancy là Pelosi là hai cái người cũng là giống như khống chế hết toàn bộ nước Mỹ, nên chỉ đối với bên tôi mà giống như quan điểm thật cái dùng cái chữ từ tống cổ cũng có gì lại, bởi vì đó là cái ngôn ngữ của nước Mỹ thôi. Người Mỹ người ta không có cái kiến ngữ đối với chính trị gia, ví dụ hai bên cũng có những cái khung thuật ngữ mà không đến nỗi nghiệt ngã như Việt Nam, như tôi thấy cái chữ mà kiểm duyệt cái từ đó cũng thấy rất là không có đáng. Thứ hai nữa, trở lại vấn đề, tôi cũng đồng ý rất là nhiều với là diễn giả là nói là cái chuyện mà anh Tuấn ạ, đúng rồi. Thì nước Mỹ là cái Đảng Dân Chủ giống như là nó khống chế toàn bộ cái anh Nguyễn Tương Tuấn khống chế toàn bộ cái ý chí của nước Mỹ, và bởi là những cái ông bà già mình nghĩ là cũng là bây giờ thì nói cũng hơi va chạm, vì ông Trump ông cũng là già, nhưng mà ông rất là sáng suốt, ông biết ông là già, ông nhường lại cho cái thế hệ sau, và ông làm những cái, ông có một cái lịch trình, ông có người cũng giống như là người sáng suốt. Nhưng mà nhìn thấy những bà Nancy Pelosi hoặc là ông Chuck Schumer thì mấy người đó mình biết lúc nào họ phải đi về để nhường lại cho người trẻ, và họ cứ chiếm sống. Nhóm gia đình Clinton chiếm sóng mấy chục năm, chiếm diễn đàn chính trị mấy chục năm luôn. Thì cái lần thất bại này của họ thì rất là giống như nghiệp báo đó, họ lừa dối nhiều quá. Và khi mà cái sự lừa dối của họ đó, huynh đạo họ tưởng là trong tay họ, thì ngay cả trước bầu cử họ tung ra những cái tin mà mình cũng bị chao đảo chứ. Mình nghĩ là làm sao mà có cái chuyện mà cũng nghĩ cái bài kế thắng, nhưng mà cuối cùng ra cái ý chí của dân chúng là quyết định hết, nên chứ mình thấy lật ra hết toàn bộ cái sự dối trá của họ. Đó là bên mình á, cá nhân mình là mình rất là thỏa mãn, bên mặt cá nhân mình rất thỏa mãn. Đồng thời thì nước Mỹ thì Đảng Cộng Hòa Dân Chủ cũng giống như hai cái diễn đàn á, mình có thể mình thích đảng này thì mình qua đảng kia, cũng ai kết tội kết án gì hết. Bây giờ những cái tinh hoa của đất nước là nếu mà họ có ý chí phục vụ quốc gia thì họ theo cái diễn đàn tốt, ví dụ như họ có thể ủng hộ cái nội các của ông Trump. Bây giờ là những người dân chủ chuyển qua cũng rất là nhiều, thì mình thấy là cái nước Mỹ nó rất là trưởng thành về chính trị. Người ta cũng là cái đảng phải, là nhiều khi họ cứ nói là nhiều người họ tố cáo là ô coi trọng chỉ bỏ đặt đảng lên quốc đặt quốc gia lên trên đảng phái. Nước Mỹ từ xưa nay vẫn là đặt quốc gia trên đảng phái, chẳng có cái chuyện đó con á. Khi mà họ đấu tranh với nhau, họ ra họ thao túng ngôn luận á, họ cứ nói làm giống như là những cái người giống ông Trump là coi trọng người trung thành với mình vậy. Đó là cũng là một cái trạng thái chụp mũ thôi. Họ tìm được một cái team, một cái đồng đội của họ mà có thể nhất quán tư tưởng với nhau, bởi vì nước Mỹ cho họ cái quyền đó, cho họ cái quyền nắm cái diễn đàn đó, thì họ sẽ chọn những người mà thích hợp với họ, cùng ý chí, cùng lúc đầu ban đầu họ có những cái thử nghiệm thử thách với nhau trong những cái tư tưởng với nhau, thì bây giờ họ được quyền chọn những người đó. Chứ làm sao mà nói là ồ tôi chọn người trung thành với tôi, mình chơi với bạn mình cũng thích, là mình làm ăn mình cũng thích, là những cái người với mình đồng hành với nhau, cùng ý nguyện với nhau, cùng ý chí với nhau, cùng cái nhãn quan với nhau, cho mình đâu có trách móc mấy cái chuyện đó được. Và đồng thời là nói tới chuyện di dân bất hợp pháp thì tôi cũng nhắc lại là cái di dân mà tới Mỹ á, thì sự cái Đảng Cộng Hòa bây giờ họ ra một cái nghiệt ngã hơn, là những người tới Mỹ từ thân đã là phạm tội rồi, khi mà bước qua vô rạ chui tường vô nước Mỹ từ thân họ là đã tội phạm rồi. Thì cái cách giải thích đó thì cũng là có phần nghiệt ngã. Ví dụ có người họ bị rượt đuổi tới chân tường, và khi mà họ tới chân tường thì tự động họ đã vô nước Mỹ, và những cái người đó ví dụ như là chạy trốn khỏi Trung Quốc, hoặc là có thể chạy Việt Nam, thì chưa thấy Việt Nam thì toàn di dân kinh tế thì mình chưa nhận. Nếu mà có nhiều trường hợp họ bị bức hại thì mình cũng hy vọng họ có những cái biệt lệ, hoặc là ra những cái chính sách mà thanh lọc hợp lý hơn. Còn á, giống như là mình thời xưa mình qua bên mấy người Việt Nam qua vượt biên ở qua Hồng Kông đó, thì lúc đó người Anh á, là muốn trục xuất mà cũng khó, thì họ có những cái giao ước là dù cứ về nước và dù đi rồi mình sẽ thanh lọc lại. Thì họ Mỹ có thể họ ra những cái chính sách thông minh như vậy, và làm cho những cái người đi về họ tự nguyện và họ đi làm một cách hợp lý hơn. Hoặc là họ có, đương nhiên là những người họ có những chính sách rất là thông minh, không gây xáo trộn, không có cái cảnh mà đi ruồng tới từng nhà cửa rồi cảnh sát rồi tống lên máy bay nước Mỹ. Cái cơ chế của nước Mỹ nó không thể thực hiện như vậy được. Nên chỉ mấy người á cũng không có nên sợ hãi quá. Giống ai mà bất hợp pháp thì họ cũng sẽ có những cái đối xử nhân đạo. Chẳng phải là bây giờ họ cứ ác hóa hình ảnh của ông Trump hoặc là nội các của ông ấy. Thì những cái chuyện đó là mình chỉ nên coi trong quá cái mùa bầu cử này, mình coi là mình coi chừng mình sẽ là nạn nhân của cánh tả, nạn nhân của những truyền thông cánh tả. Bây giờ họ như là đánh độc vậy đó, họ điên cuồng, họ tung ra những cái thông tin rất là méo mó, mà mình thông minh thì mình đừng có nghe mấy thông tin đó thôi. Dạ.
Vâng, vâng, bây giờ chúng tôi xin mời tiến sĩ Lê Minh Nguyên ạ. Và chúng tôi cũng đã thấy là chúng ta có thêm một vị khách mời nữa vừa mới join vào bây giờ, đó là kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ ạ. Vâng, thì trong lúc ông Nguyễn Đại Ngữ đang chuẩn bị thì chúng tôi xin mời ông Lê Minh Nguyên phát biểu.
Vâng, câu hỏi của anh Quốc Phương là về cái thành phần nội các mới của ông Tổng thống Donald Trump. Thì tôi nhìn về những cái thành phần bổ nhiệm từ quốc phòng cho ông Pete Hegseth, hay là nội an cho bà Kristi Noem, hay là ngoại giao cho ông Marco Rubio, hay là tư pháp cho ông Matt Gaetz, rồi trung ương tình báo cho bà Tulsi Gabbard vân vân, hay là bộ giáo dục cho bà Lauren Boebert. Thì tôi cái này nói ra thì có thể đụng chạm, nhưng mà tôi có cảm giác là nó cái cách mà họ cái cách mà ông Trump chọn cái nội các mới nó sao nó cũng hơi tương tự giống như bên phía cộng sản, họ chọn người mà đi để giữ những chức vụ cao, là bởi vì cái yếu tố trung thành là yếu tố tiêu chuẩn lớn, mà muốn trung thành, muốn giữ cho sự trung thành thì người đó phải có lỗi, có phải có phốt, gọi là sinh tử phù đó. Là bởi vì nếu không trung thành thì tôi sẽ lại phốt ra để mà tôi đặt vấn đề ngoài pháp lý. Thì một điểm thứ hai đó, tôi thấy có tính cách là giống như là cho cáo để giữ chuồng gà. Tôi lấy thí dụ như Bộ Giáo dục là bên phía là ông Tổng thống Trump đã nói từ lâu là sẽ bỏ cái Bộ Giáo dục và cho cái bà Lauren Boebert là một cái người là coi như là trong quá trình bà đi thi bà rớt tới 3 lần GED chẳng hạn, hay là một người mà ở chỗ công cộng là mò mẫm boyfriend của mình, thì một cái người như vậy mà để cho Bộ Giáo dục thì tôi rất là phản cảm. Trong trường hợp thí dụ như bà Tulsi Gabbard, bà nắm tình báo quốc gia, bà đó là một người là bên phía Nga coi là người girlfriend của Nga, và bà coi như là thân thiện với bên Putin cũng như là ông Assad ở Syria, và bà tung những cái thuyết âm mưu. Thì nói một điều nữa là trước khi đó thì bên phía Nga họ nói rằng là ông Trung nợ. Đầu tiên là họ tung lên cái TV toàn quốc ở trên cái giờ vàng là hình ảnh phả thân của bà Melania. Và hình như cái điều đó cũng chưa blackmail đủ, thì họ lại ông giám đốc tình báo Nga mà ông này đã từng cho nổ bom 1999 ở những cái khu chung cư để mà giúp ông Putin nắm quyền bị nổ rồi đổi thừa là Chechnya. Thì ông ta lại là nói rằng là ông Tổng thống Trump là đắc cử là nhờ cái force, nhờ những cái lực của ông, và bây giờ phải trả phải trả nợ, là có cái như cái công của bên Nga. Thì tôi không biết là với, và ông ta cũng hàm ý một cách coi như là một cách mà hàm ý nhắn nhủ là Tổng thống Mỹ đã tới 5 người đã bị ám sát, tức là một cách gần như là hăm he. Thì tôi không biết là những cái đó nó có liên quan gì tới cái chuyện mà bổ nhiệm bà Tulsi Gabbard hay không, nhưng mà tôi nghĩ rằng khi mà bổ nhiệm bà Tulsi Gabbard vào chức vụ đó thì bên phía Nga họ rất là hài lòng. Trong trường hợp Bộ Giáo dục chẳng hạn, Bộ Giáo dục thì ông Pete Hegseth, thì ông này là host của Fox and Friends. Trước đây thì ông không có đi với ông Trump, và ông dự trù là ông sẽ ra tranh cử hoặc thống đốc hoặc là thượng nghị sĩ. Nhưng mà sau những cái chuyện tình của ông quê bê bối ngoại tình và có con riêng nó nổ ra, thì ông ta thấy rằng không còn hy vọng. Và không còn hy vọng, và khi ông Trump, ông cái phong trào MAGA lên thì ông thấy đây là cơ hội. Thì do đó với cái cơ hội này thì ông tham gia vô phong trào. Và ai cũng thấy là để ông Peter Hegseth mà ông nắm Bộ Quốc phòng thì nó cũng là một cái điều mà nói những cái người mà ở trong Bộ Quốc phòng có thành tích thì họ cũng đều thất vọng. Thì nói chung tôi đưa ra một vài trường hợp điển hình vậy thôi, nhưng mà chính yếu của ông Trump là tìm người trung thành để mà làm cái nội các, và chính yếu của bên phía Billionaire Club, tức là những cái tỷ phú mà hợp sức cùng với bên phía tỷ phú của Nga, cũng như bên phía ông Putin để hỗ trợ cho ông Trump, thì họ có những cái chương trình riêng của họ, họ cùng muốn cho ông Trump đắc cử xong thì mỗi người có thực hiện chương trình riêng. Thì chương trình riêng của bên phía của The Billionaire Club đó, của những người tỷ phú, thì nếu mà quý vị mà đọc cái quyển sách The End of Reality, tức là sự chấm dứt của sự thật của thực tế đó, thì trong đó có những cái trao đổi giữa ông Bannon với những tỷ phú và với những người mà muốn design một cái xã hội mới. Thì qua những cái trao đổi đó thì họ có nói rõ là trong cái nước Mỹ có một thành phần là xứng đáng để làm nô lệ, và nói rằng là bây giờ cái thực tế là mình nắm truyền thông và mình coi như là mình không có phủ nhận sự thật, nhưng mà mình sẽ nhận sự thật chìm trong cái tin giả, tức là một cái kim ở trong biển rác. Mình tung ra thế giới trong xã hội là một những tất cả những cái thứ mà gọi như là mờ mịt hết để người ta không tìm được sự thật. Mình không phủ nhận nó nhưng mà tìm không ra sự thật. Thì đó là cái cách mà nó không phải là mới, nhưng mà cái cách là từ cũ, từ có thời thời Hitler. Nhưng mà đó là một cái cách để mà tràn ngập thông tin Mỹ bằng những cái tin giả. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy rất nhiều tin giả. Và trong cái cuộc bầu cử này thì đúng là kết quả là ông Trump đắc cử, nhưng mà cái sự đắc cử của ông Trump là nếu mà không có cái billionaire cũng như là bên phía của ông Putin thì ông ta cũng rất là khó đắc cử. Nhưng mà khi đắc, ông ta ở cái thế là nếu mà không đắc cử thì phải vào tù. Thành ra do đó mà ông ta có những cái sự mà tương nhượng với bên phía billionaire. Tương nhượng đầu tiên là phải chấp nhận cho ông Vance làm phó tổng thống, mà ông Vance là người của billionaire. Ông đã, bên ông Peter Thiel đã bỏ ra nhiều chục triệu đô la để mà giúp cho ông Vance đắc cử thượng nghị sĩ, và điều kiện để giúp ông Trump trong vấn đề đắc cử tổng thống là ông Vance phải là phó tổng thống. Thành ra do đó tôi sao những cái gì mà về vấn đề sức khỏe của ông Vance mà giờ chị Hảo chỉ có nói là nó, cái đó là nó hiển hiện lên trên những cái chương trình campaign trên TV mình thấy rõ, chứ còn không phải là cái đây là tuyên truyền. Thấy rõ từ ông đứng trên stage rồi gần như là 39 phút để mà ông lắc qua lắc lại, hay là khi mà diễn tả về cái microphone thì là ông là diễn tả một cách nó coi như là cũng hơi khá mà ấn tượng. Thì và cái khi mà ông nói chuyện thì ông quên trước quên sau, nói chuyện này thì ông nhảy qua chuyện kia, thì cái chuyện đó hiển hiện ai cũng thấy được cả trên cái chương trình campaign của ông. Thành ra do đó mà cái vấn đề ông mà đắc cử này, ông phải có cái nhìn của tôi là ông không có phải như là cái nhiệm kỳ đầu tiên, là ông phải nhiệm kỳ này là ông phải mà phải compromise, tức là phải chấp nhận một số chia quyền với bên phía của cái billionaire club. Do đó mà chúng ta thấy mà ông Elon Musk, ông gần như người ta nói là de facto president, lúc nào cũng hiện hữu Mar-a-Lago và đã có những cái quyết định, ngay cả họp với nói chuyện với Zelensky thì cũng có Elon Musk. Thì đó là những cái gì mà chúng ta đã thấy. Vậy xin hết.
Vâng, chúng tôi có thấy ông Trần Đông Đức có giơ tay. Thế tuy nhiên thì bây giờ chúng ta có ông kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ vừa mới chòi vào, cho nên là xin ông Đức nán lại một chút, là chúng ta còn hai vị khách nữa chưa phát biểu. Vâng, thì giờ xin mời ông Nguyễn Đại Ngữ, xin ông có thể vui lòng cho biết là hiện nay ông đang ở đâu ạ?
Hiện giờ tôi vừa về Cali ngày hôm qua.
Vâng ạ, thì bây giờ cái câu hỏi đó ở cái vòng câu hỏi số 2 đó, tức là thì ông đã nghe qua các vị khách mời rồi, không biết ông có muốn bổ sung gì điều gì hay không, tức là nhìn qua cái việc sắp xếp nội các hoặc là cái ý định hoặc là cái dự kiến sắp tới. Tất nhiên còn có thể đợi chính thức cuối cùng, còn update, đặc biệt là những cái vị trí mà còn phải chờ phải thông qua chuẩn thuận bởi các cái cơ quan quyền lực hữu trách đấy của Hoa Kỳ như Quốc hội vân vân, lưỡng viện vân vân đấy, thì có thể thấy cái gì qua cái gọi là cái tới đây về mặt nội trị hoặc là bang giao của Hoa Kỳ đấy. Thì ông có điều gì muốn bổ sung hay không sau khi nghe các vị khách vừa mới nói?
Vâng, cảm ơn anh Phương rất là nhiều. Tôi xin được chào hết tất cả quý vị đang tham dự chương trình. Đối với tôi đó thì tôi nghĩ rằng hệ thống chính trị của Mỹ có điều đáng để mình học hỏi với một cái mong ước áp dụng vào một cái thời điểm nào đó cho Việt Nam. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái quyết định cuối cùng, quốc hội nó họ có quyền lắm, họ có những cái quyết định cuối cùng. Thành ra tổng thống có thể đề nghị nội các, dĩ nhiên là cái mức thệ độ thành công sẽ rất là cao, nhưng mà quốc hội vẫn là cái điểm chốt, điểm nghẽn cuối cùng đó. Mình dùng chữ của ông Tô Lâm sử dụng, điểm nghẽn đó là cái quốc hội sẽ quyết định cái đó. Cho nên tôi đóng vai là công dân tốt của Mỹ, tôi chỉ chờ quyết định đó. Và nhưng mà để mà theo cá nhân của tôi thấy rằng là bất cứ một cái nội các nào thì đều xây dựng trên sự trung thành. Sự trung thành khác với lại sự chỉ định và hồng hơn chuyên. Hồng hơn chuyên khác với lại trung thành và không trung thành. Theo đó là theo cá nhân của tôi.
Ông muốn nói là trung thành với cái gì ạ?
Trung thành với lại cái đường lối và chủ trương của cái nội các, cái đường hướng mới. Dĩ nhiên tất cả nội các đều là một sự thay đổi về sách lược, và nội các nó muốn thành công thì phải xây dựng những nhân sự yểm trợ cho cái tiến trình đó. Còn nếu không thì giống như một cỗ xe mà mình kéo, ngay chính nội các đó kéo chiếc xe đó ra đủ hướng cả. Có người nhìn cái đó như là một sự dân chủ, có người là nhìn cái sự đó như là một sự đình trệ về tiến trình.
Thế còn đối với hiến pháp hay là đối với các cái quyền lợi ích chính đáng của công dân, của người dân thì sao ạ?
Theo cá nhân tôi, thưa anh Phương cũng như thưa quý vị, dĩ nhiên là suy nghĩ riêng của cá nhân tôi. Quyền lợi, một cái đặc biệt, cái tiếng nói của người dân ở Mỹ này, dù muốn dù không, dù có dùng bất cứ một cái giải thích nào đó, thì cái tiếng nói của họ vẫn có những cái giá trị gần như là tuyệt đối, gần như tuyệt đối. Cái điều đó chứng minh một cái là cái sự một cái cuộc tranh cử rất là chao đảo, nghĩa là 50-50, rất là rõ ràng, với quyết định cuối cùng chúng ta tôn trọng quyết định đó. Nhưng mà về quyền lợi, tôi chắc chắn một điều là ông Trump, dĩ nhiên cái chủ thuyết của ông, cái chủ thuyết của ông ta là American First, thì ông phải thực hiện cái điều đó. Và dĩ nhiên nếu mà chúng ta nhìn từ góc cạnh của người Mỹ, chúng ta thấy rằng là American First là một cái chủ thuyết rất là tốt, tại vì nó phục vụ chính người Mỹ. Nhưng mà nếu chúng ta ở một cái góc cạnh có thể từ là Canadian hay là ở Pháp, người Gia Na Đại hay Pháp hay Đức hay Anh hay là Iran, thì họ thấy rằng cái đó bất lợi cho họ. Bất lợi là tại vì như tôi có trình bày một vài lần, người Mỹ bắt đầu thay đổi, đã đến lúc họ cần phải thay đổi cái khuynh hướng của họ. Trong một thời gian vừa rồi khá dài, mà phải nói rằng là họ đã dùng sức mạnh của mình để mà tạo vị thế lãnh đạo thế giới. Nhưng theo tôi nghĩ rằng cái thế giới nó chuyển động, cái politics bây giờ không, chính trị bây giờ không còn là chính trị nữa, mà chính trị bây giờ là eco-politics, là chính trị về kinh tế. Và tôi nghĩ rằng người Mỹ đã đến lúc cần phải xác định và xây dựng sức mạnh của mình, tự mình xây dựng sức mạnh của mình để được những nước khác coi là lãnh đạo thế giới, thay vì là sử dụng sức mạnh tài chánh cũng như là sức mạnh quân sự để chứng minh rằng mình là lãnh đạo của thế giới. Cho nên nếu mà cái thuyết gọi là thuyết đó, thuyết chính trị là American First, nước Mỹ trên hết đó, thì tôi nghĩ rằng là quyền lợi của người dân nếu không có tốt hơn nhiều thì cũng tốt hơn ít, chứ không có đến nỗi không phải là một bước đi ngược về vấn đề quyền lợi, thưa anh Phương.
Vâng, tới đây thì chúng tôi xin chia sẻ một vài cái bình luận quý vị gửi cho chương trình. Chúng tôi chỉ xin giới thiệu một vài thôi, vì có rất nhiều và khi thời lượng của chương trình thì không, chúng ta còn khoảng 45 phút nữa thôi, vâng, là maximum, vâng ạ, là tối đa. Thì có quý vị ở đây có danh khoản là Tân Nguyễn, nói rằng là ở Mỹ dù đảng nào lên nắm quyền thì cũng phải tuân thủ theo hiến pháp. Quý vị nữa là Ninh Phạm hay là Phạm Ninh nói rằng chính phủ phải tôn trọng sự lựa chọn của người dân Mỹ. Vâng, đại khái là như vậy ạ. Vâng, thì còn có nhiều cái bình luận khác nữa. Vâng, thì bây giờ chúng ta còn hai vị khách nữa chưa phát biểu. Chúng tôi thấy là và Võ Thị Hảo có giơ tay, thì xin mời bà Võ Thị Hảo.
Vâng, thưa quý vị. Thứ nhất là cái nhận định tôi đưa ra là không phải là nhận định của tôi, mà đấy là một bài tôi đọc ít nhất là trên tờ CNN của Mỹ và một số tờ khác, nói về việc là có hơn 200 bác sĩ tâm thần đã ký đơn nói rằng là ông Donald Trump có những cái bất ổn về tâm lý, thì mong rằng cái việc họ nói như vậy là sai. Và nếu mà
có những người bảo vệ ông Trump về sự hoàn toàn ổn định của ông ấy, thì mong rằng hãy phản biện lại bài báo đó để chứng tỏ rằng 200 bác sĩ, khoảng 200 bác sĩ chuyên tâm thần ấy, họ đã nhận định sai về ông Trump. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là...
Người ta hỏi rằng là không biết là CNN thì gọi là có neutral không? Có khách quan không? Thì bà trả lời thế nào?
Tôi thì không đủ khả năng, đủ điều kiện để mà thẩm định về mặt đó. Cho nên là tôi chỉ là một người đọc tin. Và tôi nghĩ rằng CNN họ có những danh dự của họ. Họ có việc phải chịu trách nhiệm trước pháp lý của họ nếu họ đưa tin sai. Thì tôi nghĩ tôi tin vào, tức là kể cả những người phản biện cái bài đó hay là những người khẳng định được bài đó là đúng, thì họ đều có tư cách để mà họ chịu trách nhiệm về nó, và đấy là trách nhiệm của báo chí Mỹ hoặc là những người Mỹ ủng hộ hay là phản đối điều đó. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là tôi rất mong rằng cái hy vọng cũng như mong ước của những cử tri Mỹ đã ủng hộ ông Donald Trump về việc rằng làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại là một điều hoàn toàn có thể thực hiện được. Điều đó nó đem lại hạnh phúc cho không chỉ cho người Mỹ mà cho nhiều người trên thế giới này. Thế nhưng vấn đề là cái nước Mỹ vĩ đại ấy họ sẽ được thể hiện như thế nào, cái quan niệm như thế nào. Trước đây Hitler cũng là một người cực kỳ yêu nước Đức, và ông ấy cũng đã muốn làm cho nước Đức là vĩ đại với một dòng giống ưu tú. Nhưng mà khi mà ông ấy quan niệm sai hoặc là quá đà thì ông đã đưa nước Đức cũng như là nhân loại tới cái thảm họa. Thì hãy cứ tin, hãy cứ mong muốn, nhưng mà cũng mỗi cử tri Mỹ tôi cũng hy vọng rằng họ hãy cẩn thận canh giữ cái nền dân chủ của mình để làm sao để tất cả những cái tốt nó trở thành sự thật chứ nó không bị đi lạc hướng. Thế còn có rất nhiều cái sự cảnh giác, sự lo ngại từ phía những nước đồng minh của Mỹ ở Tây Âu, chẳng hạn như nước Đức. Thì hôm nay tôi đọc một bài ở trên Tagesschau sau, tức là tờ tin tức hàng ngày của Đức ấy, thì có cái bài nói rằng là cái tình trạng kỳ thị phụ nữ và phân biệt giới tính là tăng lên hơn 4.000% kể từ khi ông Trump trúng cử. Đó là đây là nghiên cứu của Viện Đào tạo Chiến lược ở London đưa ra. Đấy, tức là sự căm ghét phụ nữ đang được lan truyền thoải mái ở trên mạng xã hội và tăng gấp hơn 4.000 lần sau cuộc chiến thắng của ông Trump. Thì ông Trump là tổng thống, ông Van là phó tổng thống, thì hai ông ấy đều có những quan niệm bảo thủ nó tương đối giống nhau, và không hiểu tại sao nó lại kích động cái điều đó lên. Và nếu như cái kết quả mà được công bố, kết quả của Viện Chiến lược Đào tạo ấy, nghiên cứu chiến lược đào tạo mà ở London ấy, cho biết, thì đấy cũng là một tình trạng đáng ngại và mong được mọi người quan tâm. Thế thì và tờ tin tức hàng ngày của Đức cũng nói rằng là chúng ta hãy xem xét những lời đe dọa của Trump một cách nghiêm túc. Tức là ông ấy đe dọa một số điều này thì tôi không biết là có đúng không. Nói là trả đũa những cái đối thủ chính trị này. Chẳng hạn như việc ông ấy bổ nhiệm mà cái dự định cái vị trí bộ trưởng Bộ Tư pháp, tức là ông tổng trưởng lý đó, thì ông đấy cũng tôi thấy rất nhiều người phản đối và sợ rằng với sự trung thành của ông ấy thì sẽ là một công cụ để trả thù hay là tiêu diệt những cái đối thủ chính trị, mà thậm chí là dùng tới quân đội để mà trả đũa những người mà không ủng hộ ông ấy. Thì liệu điều đó có không, cái khuynh hướng ấy sẽ như thế nào? Tất nhiên khi mà ông ấy đã nói ra ở trên diễn đàn, đặc biệt là trong khi tranh cử, thì đương nhiên sẽ làm cho người ta rất là lo lắng. Hoặc là dù điều đó có xảy ra hay không, hoặc là cái việc mà ông ấy nói rằng sẽ giải thể NATO chẳng hạn, ngay từ cái nhiệm kỳ đầu tiên á, thì và bây giờ thì ông cũng nhấn mạnh cái việc là vấn đề với NATO, thì liệu cái điều đó liệu có trở thành sự thật không? Và nếu mà điều đó xảy ra thì rõ ràng là nó sẽ tạo ra bất an ngay cả cho chính không chỉ cho đồng minh của Mỹ mà cho chính cả nước Mỹ. Bởi vì như chúng ta biết, chúng ta muốn an toàn ở trong nhà của chúng ta thì chúng ta cũng phải có được sự liên kết an toàn với hàng xóm và những môi trường xung quanh. Xin hết.
Vâng, trước khi chúng tôi mời ông Trần Đông Đức, ông Trần Đông Đức có giơ tay thì sau đó tới tiến sĩ Nguyễn Đình Vũ đấy, thì chúng tôi muốn hỏi bà Võ Thị Hảo một chút. Và nãy nếu chúng tôi nghe không nhầm thì dường như là bà cũng có nêu tên của một chính trị gia nào đó ở nước Đức thời Thế chiến II. Thì không biết nếu bây giờ có người đặt câu hỏi là không biết là bà có ám chỉ gì không trong cái việc so sánh gì không, mà nếu cái việc ám chỉ đó thì nếu mà nó có như thế thì nó có phù hợp không? Thì ý kiến của bà thế nào?
Vâng, thưa quý vị hãy nhìn lại những lời tôi nói, hoàn toàn không có ý gì ám chỉ. Tôi chỉ muốn nói rằng một cái ý định ban đầu rất tốt của một người rất yêu nước, một người rất tốt chẳng hạn. Nhưng nếu không có, nếu sau này họ đi lệch hướng, hoặc là không có những cái sự kiềm, những cái khung pháp lý kiềm chế thật là tốt thì có thể họ sẽ đi lệch hướng. Đấy là sự cảnh báo nói chung, không hàm ý ám chỉ.
Và bây giờ chúng tôi xin mời nhà báo doanh nhân Trần Đông Đức thật nhanh. Và sau đó thì tới tiến sĩ Nguyễn Đình Vũ. Ông bật mic lên ạ, ông bật lên mic lên để có thể nghe được. Vâng, xin mời ông.
Nói về cái chủ thuyết mà American First á, là nói chung mình hiểu, mình nên hiểu là giống như nước Mỹ dẫn đầu vậy đó. Nước Mỹ dẫn đầu là một cái lợi ích cho, đây là mình trả lời của ông kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ đó. Thì mình cái chủ nghĩa này á, nó mang tính hẹp hòi. Nước Mỹ là một cái biệt lệ, một cái đất nước của di dân, một cái nước mà hầu như nếu mà quý vị mà ở khắp nơi trên thế giới đều cũng sẽ rất là tự hào. Người Việt, người Ấn Độ, người Trung Quốc đều chỉ thấy với nước Mỹ, họ cũng thấy một cái phần của họ trong đó. Những cái thành tựu của người Mỹ gốc Việt hoặc là người Mỹ gốc Hoa, người Mỹ gốc Ấn cũng là đem lại cái niềm tự hào cho cái dân tộc cổ quốc của họ. Nên chỉ nước Mỹ là một cái biệt lệ. Nước Mỹ có dẫn đầu là làm xứng đáng cho thế giới. Còn những cái nước khác như Trung Quốc, nước Nga là những cái chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, bởi vì họ dựa trên cái quốc gia dân tộc của họ. Và khi mà mình học cái chủ thuyết mà American First là mọi người đến thế giới họ rất là cảm thấy an toàn nếu mà được nước Mỹ dẫn đầu. Và mình nói là mình giới thiệu trong bên kinh tả, họ cứ hù dọa, họ nói ra chủ nghĩa quốc gia theo kiểu rồi chụp mũ cho giống ông Trump, giống như Hitler rồi vậy đó. Cái luận điều đó là quá lỗi thời và quá cực đoan, có cái ý giống như là độc ác lắm. Mới nghĩ ra những cái luận đó, và bây giờ họ cứ dẫn dắt, họ cứ tiếp tục họ dẫn dắt để cho người ta liên tưởng tới những cái chuyện đó, thì những cái nên chấm dứt. Mình nói mà mình không có bảo vệ được, và xong rồi mình sẽ nói lệch lạc qua cái chủ nghĩa nước Mỹ First Made American Great Again là rất là đẹp đẽ. Và mọi người, tất cả mình ngồi đây mình bàn về nước Mỹ cũng mình có liên tạc tưởng tới người Việt Nam, tất cả đều ai cũng cảm thấy nước Mỹ là thuộc về mình hết, ngay cả người trong nước. Tại sao họ phải quan tâm với những dân cử, những cái hình ảnh của người Việt ở Mỹ? Tại vì mình đã thấy nước, có những nước khác mình đâu có quyền tham dự vô đâu. Mình đâu có quyền tham dự vô cái chính trị của họ đâu. Còn có những người tới Mỹ đây, thậm chí đang ở tuần trước mình có gặp mấy người mới tới đây dàn di dân, tôi cũng là đau vô, có thể là chỉ trích nước Mỹ nguyền rủa lãnh tụ, chỉ có nước Mỹ mới cho phép tất cả mọi người làm được cái chuyện đó. Và mình nên tự hào, mình đừng có nghĩ theo cái kiểu hẹp hòi của là ở nước Mỹ First là chủ nghĩa dân tộc cực đoan đưa nước đây, là mình nghĩ nên coi là nước Mỹ là đầu đàn đó, nước Mỹ dẫn đầu đó, và mọi người nên cảm thấy an toàn về cái chủ thuyết này. Thứ hai nữa, tôi có cái vấn đề với cái ông Lê Minh Nguyên. Những cái cáo buộc ông đưa ra là rất là hẹp hòi, với là ông nói là gì xin tự phù hù cái xin tự phù. Thiệt ra nếu mà cái quý vị lật lại coi, chính là ông Lê Minh Nguyên bị cái xin tự phù bởi cánh tả, chứ bên nô lệ cho cánh tả, chứ làm sao mà mình cứ quy chụp một cách mà hỗn loạn như vậy được. Mình cũng là người có trí thức, mình không thể nói như vậy được. Và những cái cáo buộc nó rất là mong manh. Bây giờ người ta nổi cát, người ta lập ra, người ta cần cái sự trung thành. Cái người nước Mỹ ông Trump, ông đã hứa với dân chúng ấy, là ông sẽ bảo vệ hiến pháp. Ông là một người được bầu lên thì ông được quyền lập cái team của ông thôi. Còn những cái cáo buộc gì ngoại tình này, rồi làm gián điệp cho Nga này, những cái đó chính ông là cái người bị cái sinh tử phù bởi cánh tả, chứ không phải là quy chụp một cách mong manh rồi cứ chụp mũ cho bên cánh hữu là như vậy được. Không thể nói như vậy được. Mình cũng là có trí tuệ, mình quy chụp một người chính ra là mình đang bị những cái chuyện đó và vào mình, chứ không phải là người ta, không phải người ta ngu như vậy đâu.
Vâng, bây giờ chúng tôi mời ông Nguyễn Huy Vũ, thì Nguyễn Huy Vũ chờ cũng khá lâu rồi, một lát nữa chúng ta sẽ quay trở lại nữa. Bây giờ chúng tôi xin mời ông Nguyễn Huy Vũ.
Dạ, xin 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 bổ sung thêm một cái vài ý đối với cái anh thì như như nãy có nãy một vài vị có nói đó, thì khi mà lãnh đạo một quốc gia đó thì cái vấn đề là cái người lãnh đạo đó họ cần chọn những cái người mà trung thành với mình, nhất là không phải là trung thành một cách không biết gì, mà là trung thành theo nghĩa là trung thành về mặt cái hướng đi, mặt chính sách. Thì cái câu chuyện của ông Donald Trump đó, thì trong cái nhiệm kỳ đầu tiên đó thì chúng ta thấy là nó dẫn cái chuyện mà các cái nội các, các thành viên nội các của ông đó đã không có đồng ý với cái chính sách của ông, vì vậy là dẫn đến là một cái sự chính phủ nó xáo trộn liên tục. Cho nên rút kinh nghiệm từ lần đó, cho nên cái lần này thì ông Donald Trump đó, ông chọn những cái người mà trung thành về mặt chính sách với ông và tin tưởng vào cái hướng đi về mặt chính sách của mình. Đó là cái cách mà ông rút kinh nghiệm từ cái lần lần đầu. Riêng cái chuyện mà nhiều người bảo là ông Donald Trump sẽ rút khỏi NATO, hay là Donald Trump sẽ rút khỏi Đài Loan, hay là rút khỏi Hàn Quốc, thì đó là cái chuyện mà nó phóng đại. Thì chúng ta biết là Donald Trump là một cái con người là cái gốc là từ là doanh nhân. Nên chúng ta phải biết là giới doanh nhân, nhất là giới doanh nhân ở Nam Mỹ và Bắc Mỹ ấy, thì thường họ deal ấy, họ làm một cái thương lượng với lại đối tác của mình ấy, thì thường họ đặt cái cửa đầu tiên là họ đưa ra một cái giá rất là thấp ấy, họ sẵn sàng bước đi để mà cho đối thủ ấy, họ bắt buộc họ phải đẩy cái yêu cầu của mình xuống, rồi cuối cùng là hai cái yêu cầu đó nó phải điều chỉnh lại với nhau để mà nó bắt gặp nhau ở một cái điểm giữa. Cho nên khi mà Donald Trump ông đưa ra một cái giá rằng ok, nếu mà bên bên châu Âu và các nước châu Âu là không chịu chi phí nhiều hơn, chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng, ít nhất là có thể là 2% và có thể là tăng lên khoảng 3-4%, thì bên Mỹ nó bắt buộc phải rút khỏi NATO. Thì ông đưa ra một cái gọi là cái offer, cái deal. Đấy, cái đưa một cái giá như vậy, bắt buộc phải NATO họ phải điều chỉnh lên, họ phải điều chỉnh ok, tôi đồng ý sẽ trả 2% chi phí, 2% GDP cho chi phí quốc phòng, có thể tôi tăng thêm khoảng 2,5% hoặc là 3% trong những năm tới. Đấy là một cái cách mà Donald Trump sẽ đưa ra như vậy. Tương tự như là các nước Hàn Quốc và Đài Loan cũng vậy, thì Donald Trump đưa ra một cái gọi là một cái đe dọa ấy, để mà cuối cùng là đạt được một cái deal, một cái hợp tác, nó dẫn đến là nó có lợi hơn cho phía Mỹ. Đó là cái cách mà một người doanh nhân họ làm, chứ không phải là nhiều khi nhiều người ở ngoài họ nghĩ là ok là Donald Trump là muốn rời khỏi NATO, hay là Donald Trump rời khỏi Đài Loan, hay là rời khỏi Hàn Quốc, thì nó chỉ nó không có. Đó là cái cách mà giới doanh nhân họ làm. Đấy, nó khác với là cái giới mà giới chính trị chuyên nghiệp. Giới chính trị chuyên nghiệp thì có thể là họ làm việc theo kiểu khác, chứ không phải là làm việc như kiểu giới doanh nhân. Mà cái mục tiêu cuối cùng nó vẫn là như vậy, nó vẫn là nó khiến cho khiến cho châu Âu nó mạnh mẽ hơn, đầu tư nhiều hơn cho quốc phòng, hoặc là khiến cho Đài Loan phải bắt buộc phải mua nhiều vũ khí hơn của Mỹ, là Hàn Quốc bắt buộc phải trả nhiều chi phí hơn. Đó là cái cách mà Mỹ nó phải làm như vậy, để mà chi, để mà khi mà các nước kia, nước nước nào, các nước đồng minh của Mỹ, nước nào cũng giàu mạnh về vũ khí, thì lúc đó là Mỹ trở nên nó tự do hơn. Và khi mà một cái Mỹ mà có một cái đồng minh mạnh mẽ thì không có nước nào mà họ dám mà gây ra cái sự gọi là sự bất ổn chiến tranh cả. Đấy, nó cũng giảm bớt cái gánh nặng chi phí cho Mỹ nhiều hơn. Thì đấy là cái chuyện mà là chúng ta cần phải biết.
Vâng, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một cái bình luận của quý vị ở đây, tức là Như Nguyễn hay Như Huyền thì đã nói rằng là quan trọng là có làm được việc hay là không. Thì đây là một cái bình luận như vậy. Chúng tôi cũng nhận được một cái chia sẻ trên kênh riêng, nói rằng là, và có gửi cho chúng tôi một cái link ở đây, nói rằng là ở Việt Nam thì báo chí truyền thông Việt Nam cũng không kém thì truyền thông của quốc tế và khu vực theo dõi rất là sát và rất là quan tâm tới những cái việc mà cơ cấu ở trong chính phủ sắp tới của nội các đấy, của Tổng thống Donald Trump, Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ tới đây đấy. Và cái đường link này gửi cho chúng tôi của một tờ báo trong nước ở đây, thì là của chính thống của nhà nước ấy, thì có những cái thông tin như này chúng tôi có thể chia sẻ luôn ở đây, tức là để xem quý vị có thể qua đây thấy họ theo dõi rất khá là chặt chẽ ở đây. Người ta nói rằng là như vậy, tức là ông Donald Trump vào ngày 12 tháng 11 theo giờ địa phương thì đã đề cử, tức là đề cử thêm ấy, một số các cái vị trí, chẳng hạn như là cựu giám đốc tình báo quốc gia là John Ratcliffe, là người đứng đầu cơ quan tình báo trung ương CIA, người dẫn chương trình Fox News, và cựu chiến binh Pete Hegseth thì làm tức là đây là đề cử đấy làm bộ trưởng quốc phòng, và nghị sĩ Florida Michael Waltz làm cũng đề cử làm cố vấn an ninh quốc gia. Rồi thì trước đó một ngày là hôm 11 tháng 11 thì là ông Trump cũng đã đề cử hạ nghị sĩ từ New York là bà Elise Stefanik làm đại sứ Liên Hợp Quốc. Đấy, rồi thì ông thượng nghị sĩ Florida là Marco Rubio đấy, người gốc Cuba đấy, người Mỹ gốc Cuba đấy, có khả năng thì được chọn, được pick, được làm ngoại trưởng. Và cả năm người này thì được cho là có cái lập trường là cứng rắn đối với Bắc Kinh. Đó thì ngoài ra thì còn một số cái tên nữa mà mọi người đang tiếp tục nhắc tên và chờ đợi là xem không biết là sẽ được đưa vào các vị trí như thế nào. Chẳng hạn như là người ta rất là quan tâm là tới trường hợp của ông cựu đại diện thương mại ông Robert Lighthizer thì ra làm sao, rồi nhiều nhân vật khác nữa, rồi là Tennessee Bill hay là ông cựu đại sứ tại Đức của Hoa Kỳ trước đây trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump trước đây, đây là ông Richard Grenell thì như thế nào. Đó thì các cái thông tin thì vừa rồi thì các vị khách mời cũng đã đề cập, chẳng hạn như là những cái thông tin được nêu như AP thì cũng có cái bài ghi rất là rõ, đề cập rất rõ trường hợp là có cái đề cử tổng trưởng lý đối với Matt Gaetz. Thế rồi thì một số các vị trí khác nữa trên VOA News bản tiếng Anh của chúng tôi thì cũng thì VOA cũng đang theo dõi rất là kỹ các cái chuyển động đó, thì là còn nêu rất rõ các cái vấn đề, các cái vị trí làm sao đó, cái chuyển động như thế nào. Còn trên trang nhà của chúng tôi tại địa chỉ voa tiếng việt.com thì cũng đã có rất nhiều những cái bài vở và mục đấy là nêu rõ là các cái vị trí đang được đề nghị bổ nhiệm này ra làm sao, và có cả cái bình luận theo đó như thế nào. Chẳng hạn như là ngay hôm qua thôi thì chúng tôi có bài được khá nhiều các vị độc giả vào và quan tâm theo dõi, có cái lượng thống kê tăng khá cao, đấy là bài ông Trump bổ nhiệm ông Elon Musk làm lãnh đạo chiến dịch thúc đẩy hiệu quả chính phủ đấy. Mà đây thì là nói luôn là ông Musk và cựu ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa là ông Rick Ramaswamy thì sẽ đồng lãnh đạo cái bộ gọi là bộ hiệu quả chính phủ mới được thành lập, một thực thể mà ông Trump cho biết là sẽ hoạt động bên ngoài ranh giới của chính phủ. Đó thì là có nhiều cái. Thế rồi thì chúng tôi cũng đăng một cái bài nữa ở theo nguồn của Reuters là đăng hôm nay 14 tháng 11 2024 đấy, thì theo nguồn Reuters của hãng tin Anh thì nói là đội ngũ của ông Trump lên danh sách các tướng lãnh phải ra đi. Thì trong này có ông đoạn nói rằng là các thành viên trong nhóm chuyển tiếp của tổng thống đắc cử Donald Trump đang lập danh sách các sĩ quan quân đội sẽ bị sa thải, có thể bao gồm cả hội đồng tham mưu trưởng liên quân theo hai nguồn tin, và đây sẽ là một cuộc thay đổi chưa từng có tại ngũ giác đài. Kế hoạch sa thải này đang ở giai đoạn đầu sau chiến thắng bầu cử của ông Trump hôm 5 tháng 11, và có thể thay đổi khi chính quyền của ông Trump bắt đầu hình thành, theo các nguồn tin quen thuộc với quá trình chuyển giao và yêu cầu giấu tên để có thể nói chuyện thẳng thắn với các kế hoạch này. Và một trong các nguồn tin đã đặt câu hỏi về tính khả thi của việc sa thải hàng loạt tại ngũ giác đài, và cũng chưa rõ liệu là ông Trump có trực tiếp ủng hộ kế hoạch này hay là không, mặc dù trước đây ông đã chỉ trích mạnh mẽ các lãnh đạo quốc phòng nào và phê phán ông. Thì ông Trump cũng từng nói trong chiến dịch tranh cử rằng sẽ sa thải các tướng lãnh và những người chịu trách nhiệm về cuộc rút quân rắc rối khỏi Afghanistan năm 2021, và đội ngũ của ông Trump thì cũng chưa phản hồi các cái bình luận này. Thế còn cái nguồn tin thứ hai đó thì cho biết là chính quyền sắp tới có khả năng sẽ tập trung vào các sĩ quan quân đội mà được cho là có liên quan đến ông Mark Milley, cựu chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân. Ông Milley được trích dẫn trong cuốn sách chiến tranh của Bob Woodward xuất bản vào tháng trước đấy, thì gọi ông Trump là kẻ phát xít từ tận cốt lõi ở trong ngọc kép đấy, và các đồng minh của ông Trump đã nhắm đến ông Milley vì cho là không trung thành với ông Trump. Đấy thì nói cái nguồn thứ hai nói rằng tất cả những ai được Miley cất nhắc và bổ nhiệm sẽ bị loại bỏ. Rồi thì nói thêm là có một danh sách rất chi tiết về tất cả những người có liên hệ với ông Miley và họ sẽ đều bị loại bỏ. Thế thì như quý vị biết là hội đồng tham mưu trưởng liên quân của Hoa Kỳ thì bao gồm các sĩ quan cao cấp nhất trong quân đội Hoa Kỳ, và bao gồm các lãnh đạo của lục quân, hải quân, thủy quân, lục chiến, không quân, lực lượng vệ binh quốc gia và lực lượng không gian vân vân. Thì mời quý vị vào trang nhà chúng tôi tại địa chỉ là voa.com để theo dõi các tin tức, các bài vở đấy, và liên quan nhất là liên quan đến chủ đề này. Thế còn ở trên một số các trang của các cái trang web của một số những cái think tank, những cái tổ chức mà nghiên cứu về tư vấn về chính sách đấy, thì chiến lược đấy, thì là họ cũng có những cái bài vở mà thể hiện sự quan tâm, chẳng hạn như trên trang nhà của Council on Foreign Relations, tức là CFA đấy, thì có cái bài là cái sự chuyển đổi năm 2025 thì ông Donald Trump khi mà bây giờ thì là đã thắng cử được, đã cử tổng thống rồi, thì bây giờ thì ông sẽ cần phải như thế, tức là cơ cấu phối trí cái như thế là nội các của mình ra làm sao, thì đấy là một cái chủ đề mà họ cũng rất là quan tâm bên cạnh các cái chủ đề khác. Thì ở trên trên trang nhà của viện think tank của Anh là Chatham House đấy, một thì Chatham House thì có cái bài là Can Trump do can Mr. Trump do a deal with Mr. Putin on Ukraine, tức là liệu ông Trump có thể là có được một cái thỏa thuận, một cái deal nào đó với ông Putin về vấn đề ở Ukraine hay là không, chiến tranh Ukraine hay không. Vâng, thì trước khi chúng ta chuyển sang cái vòng câu hỏi sau mà có liên quan tới thời sự Việt Nam đấy, thì chúng tôi thấy là ông Lê Minh Nguyên, thì xin Lê Minh Nguyên có giơ tay, thì nếu mà được thì ông có 2 phút. Vâng, thì mời ông.
Dạ vâng, tôi bây giờ để trả lời anh Trần Trung Đức thì những cái gì tôi nói không phải là tôi đặt điều, mà những cái gì tôi nói nếu mà quý vị Google thì quý vị sẽ thấy hết. Thí dụ như cái chuyện mà bà Tulsi Gabbard Nga được coi gọi là girlfriend, thì cái chuyện đó mà Google thì ra, hay là cái chuyện mà bà nằm ở trong danh sách khủng bố cần phải theo dõi thì chính miệng bà nói ra, thì cái chuyện đó quý vị cứ Google thì sẽ thấy cả. Còn cái chuyện mà ông Trump ổng có thích Hitler hay không thì cái chuyện đó nó cũng có trên On the Record, chính miệng ông Trump nói là ông Hitler là làm một số những điều tốt. Và nếu mà tướng của tôi á, thì tôi thấy tướng của tôi thích tướng của tôi giống như tướng của Hitler, và ông đã thích đọc những cái cuốn sách của Hitler, cái chuyện đó thì ai cũng biết, và ông đã cốt những cái câu nói của Hitler thì chuyện đó ai cũng biết. Thành ra vấn đề là ông vấn đề đây là bây giờ ông đã nắm chính quyền thì ông có tổ chức theo cái khuynh hướng độc tài hay không, đó là cái vấn đề mà cá nhân tôi cũng rất là quan tâm và cần theo dõi. Là bởi vì cái sự phối hợp của ông cũng như câu lạc bộ của những nhà tỷ phú thì họ muốn hoàn toàn là những cái cơ cấu trúc chính quyền hiện tại là họ thay đổi cái cả. Tôi thấy thí dụ như là ông Vivek Ramaswamy là cái ông mà phụ tá với ông Elon Musk để làm cái bộ mà efficiency đó, thì ông nói rằng cái chuyện mà cắt dẹp cái chính quyền từ bỏ ra 3/4, chỉ giữ là 1/4 thôi, 25% thôi, thì dễ thôi. Lấy con số an sinh xã hội, người nào mà số chẵn thì giữ, số lẻ thì bỏ, thì mình đã loại được 50%. 50% còn lại thì là lấy số an sinh xã hội ở số đầu, lúc đầu là mình lấy số cuối, giờ lấy số đầu ai số lẻ bỏ thì mình loại được 25% nữa. Thì đó là cái... và cũng như là những cái văn kiện mà họ đã chuẩn bị để mà đã làm mà những cái tài liệu là phải ký trung thành với tổng thống 2 năm, mà trong khi đó hiến pháp thì đòi hỏi là trong quân đội cũng như là về dân sự là phải trung thành với hiến pháp. Trở lại một vấn đề nữa là cái vấn đề di dân, tôi thấy hình như quý vị muốn đồng hóa cái vấn đề di dân và vấn đề tội phạm. Cái vấn đề di dân bất hợp pháp và tội phạm, thật sự nếu ta theo dõi những cái băng đảng tổ chức tội phạm và đưa rất vô nước Mỹ là những người không phải là những người bất hợp pháp, là những người hợp pháp ở Mỹ cũng như là những người ở bên Mexico, là họ đem những cái rất qua. Còn những người di dân là những người là họ đi qua để họ tìm một cái cuộc sống tốt đẹp hơn, và họ đóng góp, nếu mà theo dõi những cái statistics là họ đóng góp rất lớn cho cái nền kinh tế của Mỹ. Thì những người di dân là họ ít phạm pháp nhất, chứ không phải là họ là những người tội phạm. Và trong cái chương trình trục xuất này thì cái ông Hồ Minh ông có nói rõ trên cái video TV, ông nói rằng là những người gia đình nào mà có bất hợp pháp thì trục xuất, mà cả những cái người con cái thân nhân hợp pháp cũng trục xuất. Thì dĩ nhiên là ông Hồ Minh là cái người mà trực tiếp để mà giải quyết cái vấn đề mà trục xuất. Thì còn cái vấn đề mà nói rằng Mỹ là American First, tức là Mỹ là first day, tức là dẫn lãnh đạo thế giới, thì tôi không có nhìn hoàn toàn là tôi thấy những vấn đề ngược lại. First ở đây tức là chỉ tập trung trong nước Mỹ mà thôi. Thí dụ như ông Trump Jr. thì ông lên TV ông nói rõ rằng là Zelensky 38 ngày nữa thì sẽ không còn quà ăn sáng.
Thưa ông Lê Minh Nguyên, là xin ông có 15 giây nữa thôi, tại vì là chúng ta còn một cái chuyên mục nữa mà chưa bàn tới.
Vâng, thì để kết luận của tôi là những gì tôi nói là tôi nói có sách bách chứ có chứng, chứ không phải là do tự tôi mà đặng ra. Xin hết.
Cho tôi một giây thôi. Cho tôi mấy giây thôi. Cái di dân bất hợp pháp là tội phạm. Khi mà anh bước vô nước Mỹ, anh vượt biên giới là anh đã là tội phạm. Tôi chỉ cần nói câu đó thôi là tôi đã là tội phạm.
300 ngàn người.
300 ngàn người đi tị nạn tới một quốc gia thứ ba và quốc gia đó thanh lọc. Okay.
Tôi xin Mỹ phép là
nước Mỹ nó có lập
của nước này. Người Việt Nam vô là bất hợp pháp. Tôi
đâu nước Mỹ đã thanh lọc ở bên đảo, nó khác hoàn toàn nha. Anh không có đồng hóa là di dân hợp pháp, di dân bất hợp pháp.
Bất hợp pháp cho tới
luật pháp của nước Mỹ khi mà anh vượt mỗi hàng rào vào nhà người ta từ đồng anh là bất hợp pháp. Nước Mỹ nó có luật pháp, anh phải nói như vậy.
Xin lỗi quý vị, xin lỗi quý vị một chút, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi đã nghe được cái nắm được cái sợi chỉ đỏ quan điểm của các vị rồi. Tuy nhiên đề tài này thì có thể trong một cái khuôn khổ một cái chương trình này thì có thể là nó không bao giờ có thể đủ được, thì còn có nhiều dịp nữa để trao đổi. Tiện đây thì chúng tôi cũng nhận được một tin nhắn riêng của một quý vị gửi riêng chúng tôi, nói rằng là vừa rồi thì có xuất hiện một cái hình ảnh hình như là gọi là PR chính trị gì đó, biểu tượng gì đó, thì đây chúng tôi nói luôn là cái này là không phải là cái quan điểm và cái dự kiến kế hoạch của đài ạ. Thì chúng tôi cái kênh của chúng tôi là hoàn toàn là kênh của VOA, là không đưa cái gì về gọi là mặt quảng cáo cũng như là quảng cáo chính trị hay là quảng cáo thương mại gì ạ. Vâng, thì bây giờ thế này ạ, thì thưa quý vị, chúng ta sang một chủ đề nữa liên quan đến Việt Nam, và nếu không thay đổi thì đến thứ ba tuần tới này, nếu không thay đổi thì chúng trong cái chương trình chuyên mục gọi là một cái bàn tròn chuyên đề thứ ba hàng tuần thì chúng ta lại gặp lại có liên quan tới cái thời sự của Hoa Kỳ, nhất là liên quan đến chuyển đổi đấy, quyền lực của Hoa Kỳ và cái tác động như thế nào đối với phần còn lại của thế giới, có thể là liên quan tới Việt, trong đó có châu Á, trong đó có thể có Việt Nam. Thì nếu có cái chương trình đó thì mời quý vị sẽ tiếp tục theo dõi bên cạnh những chương trình khác mà VOA tiếng Việt sẽ tiếp tục cập nhật ở trên trang nhà chúng tôi cũng như trên các platform là kênh YouTube và kênh Facebook của chúng tôi v.v. về thời sự quốc tế, rồi thì khu vực và Hoa Kỳ nói chung, trong đó có liên quan tới cái bầu cử và hậu bầu cử ở Mỹ. Thưa quý vị, chuyển sang tin tức có thời sự có liên quan Việt Nam thì như là VOA tiếng Việt cũng đã đưa tin đấy, thì tuần này tân chủ tịch nước Việt Nam là đại tướng quân đội Lương Cường có chuyến công du tới Nam Mỹ, trong đó thì ông có thăm chính thức Peru và dự tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC. Thì đây là cái chuyến công du quốc tế đầu tiên của ông ở diễn đàn này và trên cương vị này. Thế tuy nhiên thì theo truyền thông đấy, đặc biệt là kể trong theo truyền thông Nam Mỹ và quốc tế cũng như khu vực ấy, thì ngay trước đó là tại một cái trạng dừng chân trong một chuyến thăm chính thức ở một quốc gia khác đấy, ở cũng ở Nam Mỹ đấy, thì dường như đã có một cái sự cố và nó đã xảy ra và khiến dư luận công luận rất là quan tâm, và một số người còn một số đấy có thể đặt câu hỏi nữa. Thì trước hết là sang chuyển sang phần này thì chúng tôi xin được hỏi tiến sĩ Nguyễn Vũ, người đang có mặt như ông nói là đang có mặt ở Nam Mỹ, ở Ecuador đấy, và trước đó là Colombia, thì không biết là ông có theo dõi cái sự kiện này không, và cái gọi là cái sự cố đó là sự cố gì, và cái nó có cái hệ lụy, cái impact, cái tác động gì hay là không, đặc biệt là nó có ảnh hưởng gì không tới cái chuyến đi của chuyến công du của ông tân chủ tịch nước Việt Nam đại tướng quân đội Lương Cường như thế tới Nam Mỹ, thưa ông?
Dạ, xin chào anh Quốc Phương. Thì cái sự kiện đó thì được báo đài ở Chile loan tin và các báo đài của Việt Nam cũng đăng lại, nhất là báo đài của tiếng Việt ở hải ngoại. Thì vấn đề đó là sự kiện đó là một cái người cận vệ của ông Lương Cường ấy, được cho là ở trong cái phòng khách sạn và gọi đồ ăn tới, và khi mà nhân viên khách sạn đi vào đó thì ông ta chỉ mặc đồ lót thôi, và ông đóng cửa cái phòng lại và ông kêu người nhân viên khách sạn đó là massage cho ông. Đó là cái chuyện mà trên truyền thông nó đưa.
Nhưng mà ông nói là ông đây là ai ạ?
Là cái ông này là ông cộng vệ, ông tên là Lại Đức Tuấn. Thì cái đó là cái trên báo chí truyền thông đưa. Một cái thông tin ngoài luồng khác nữa là là người ta đưa ra là có cái chuyện xảy ra cái chuyện là lạm dụng tình dục, mà người ta có một số người thì cho là quan hệ tình dục, thì cái này chúng ta chưa được kiểm chứng. Nhưng mà cái vấn đề là còn cái chuyện mà luật pháp của Chile đã đưa ông Lại Đức Tuấn ra tòa và sau đó trục xuất ông và cấm ông quay trở lại Chile trong vòng 2 năm, đó là chuyện có thật. Là vấn đề nó như vậy. Thì cái chuyện đó là cái chuyện cá nhân của ông Lại Đức Tuấn, nhưng mà nó lại làm ảnh hưởng tới cái gọi là cái bộ mặt của Việt Nam. Đấy, làm ảnh hưởng tới ngay cái bộ mặt của ông chủ tịch nước nữa, thì nó cho thấy là một cái vấn đề rất lớn về quốc thể. Đấy, cho nên đó là về mặt quốc gia. Còn về mặt mà cá nhân đó, thì nó cho thấy là cái hình ảnh của ông Lương Cường đó họ sẽ bị hoang ố, và có thể là ông khi mà ông Lương Cường quay trở về nước, ông có thể sẽ phải đối diện với một cái hình thức khiển trách hay là kỷ luật gì đó ngay bên trong đảng, thì nó sẽ dẫn đến, nó sẽ ảnh hưởng đến cái tương lai của ông trong cái ghế chủ tịch nước.
Vâng, xin lỗi ông, không biết chúng tôi nghe nhầm hay không, đây là một cận vệ, còn ông ấy là một cái chính xác, hai người khác nhau, làm sao lại có cái kỷ luật?
Chính xác, cái chuyện xử lý ông cận vệ là một chuyện, và chuyện xử lý cái ông Lương, và chuyện mà ông Lương Cường cũng phải có trách nhiệm trong cái chuyện là người đứng đầu đó. Thì ở Việt Nam có một cái hình thức gọi là người đứng đầu có sẽ có trách nhiệm đối với cái người ở dưới, cho nên cái người ở dưới mà có vấn đề gì thì người đứng đầu họ sẽ lãnh một phần trách nhiệm. Có thể là người ta không có thể đuổi ông Lương Cường ngay lập tức, nhưng mà ông Lương Cường sẽ có một cái hồ sơ, là quản lý người cấp dưới không đúng và làm ảnh hưởng tới quốc thể, nên người ta sẽ đưa một cái hồ sơ như vậy vào cái danh bạ cá nhân của ông, để mà cái kỳ sau nếu mà có một cái chuyện mà đem ra bầu bán như vậy, thì một cái vết tích như vậy sẽ đưa ra một cái điểm trừ cho ông khi mà họ xét đến ông liệu ông có tiếp tục cái vị trí chủ tịch nước nữa không, thì đó là một cái điểm trừ cho ông trong kỳ tới.
Vâng, bây giờ thì không biết các vị khách mời khác, có vị khách nào không muốn bình luận gì không về vấn đề này? Chúng tôi thấy là ngay lập tức là thấy ông kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ đã giơ tay rồi. Xin mời ông Nguyễn Đại Ngữ, các vị khác nếu mà muốn bình luận.
Cảm ơn anh Phương rất là nhiều. Tôi đến đích đưa tay nhanh hơn anh Nguyên một tí. Cho nên tôi cảm thấy như là sự trình bày của anh Vũ vừa rồi đó. Và tôi lại dùng cái chữ của anh Nguyên sử dụng trước đó. Theo tôi thấy đây là một cái cây tử phù, tới khi cần sử dụng trong tương lai thì sử dụng, nếu mà không cần thì cũng kềm chế được trong tương lai. Cái lá bùa này có thể là sử dụng với một tùy theo mức độ muốn sử dụng, ý tôi muốn nói như vậy. Đây là cũng là một bài học nữa, thưa quý anh. Cái giá trị của phụ nữ và cái mức độ về vấn đề để định nghĩa về xâm phạm tình dục nó khác xa với lại giữa những nước chậm tiến hoặc độc tài và những nước không chậm tiến và ít độc tài hơn. Cái định nghĩa của nó khác lắm. Có nhiều khi có thể quan niệm là như vậy thôi thì không sao cả, nhưng thật sự ra đó là một cái xúc phạm về tình dục. Thành ra có hy vọng đây là một bài học, nhưng mà mặc dù là quá trễ đối với ông Cường, là tại vì đã bị cấy tử phù rồi, nhưng mà đây là một bài học trong vấn đề ngoại giao để bảo vệ thể diện của đất nước và để tăng hiệu lực của cái nỗ lực ngoại giao của mình, thì các vị đó nên cẩn thận. Tại vì một công đôi chuyện, gài một cái tử phù đó rất là dễ dàng. Khi tôi làm việc ở Belize, một ông thứ trưởng ngoại giao của nước Guatemala kế bên qua thăm, thì khi đó tôi làm việc với lại chính phủ của Belize, thì ông này bị gài sao không biết mà lại bị trục xuất ra khỏi nước, là tại vì đã lãng lơ, mình dùng chữ lãng lơ đi ha, với lại một cô nàng Belize, rồi họ họ lấy cái đó để mà trong chính trị là một sự mặc cả, nếu mà không mặc cả tốt thì lại nó lại trở thành là một cái kế tử phụ, còn nếu mặc cả tốt thì mọi chuyện sẽ nó trở thành là một cái vỗ vai cảnh cáo nhẹ thôi. Thành ra mong rằng là mấy vị lãnh đạo Việt Nam nên hiểu cái giá trị của người phụ nữ ở những nước tân tiến, nó có giá trị cao hơn, đáng tiếc phải nói câu này là có giá trị cao hơn người phụ nữ trong Việt Nam, như là quý vị đang nhìn, nghĩa là gọi là chân dài, hay là bỏ một cái số tiền là có thể sử dụng được người đàn bà, cái đó nó không còn nữa. Phải thay đổi cái tư duy đó để có thể hội nhập với thế giới tân tiến. Thành ra đối với tôi, cái damage, những cái mà bị ảnh hưởng của cái sự việc này đó, hai điều đối với cả một dân tộc, thì là cái về vấn đề ngoại giao có thể bị một cái giá trị nó thấp đi. Rồi về vấn đề nội bộ thì tôi nghĩ rằng là ông Lương Cường đã mang một vòng kim cô rất là nhẹ, không đến nỗi người là gai góc lắm, nhưng mà rất là nhẹ. Nếu cần sử dụng thì sẽ sử dụng, mà tôi hy vọng là ông Lương Cường sẽ học đi play golf để có thể ra ngoài sân golf với lại ngài Tô Lâm để có thể giải quyết những câu chuyện một cách êm thấm ở ngoài sân golf. Đó là cái nhận định của tôi đó, thưa anh Phương.
Vâng, chúng tôi xin mời tiếp theo ông Lê Minh Nguyên, mà để ông có giơ tay nếu chúng tôi nhìn được không nhầm.
Vâng, thì tôi thấy cái vấn đề này á, qua những gì báo chí đăng á, về ông Lại Đắc Tuấn á, thì tôi thấy nó chưa cấu thành tội phạm. Thứ nhất á, là đi vào phòng ngủ thì mặc đồ lót á, thì cái chuyện đó bình thường. Ở cái người ở trong phòng ngủ mặc đồ lót đó, chuyện đó bình thường. Còn cái chuyện mà ông nói là ông nhức đầu, ông nhờ massage đầu á, thì cô này có thể là từ chối không massage. Mà đó là nếu mà cô có massage đi nữa thì đó là tôi nhức đầu, massage là có cái sự thỏa thuận đó. Do đó cái thực sự của vấn đề á, tôi nghĩ nó xa hơn là cái gì báo chí đăng, nó xa hơn, tức là nó có một cái sự vi phạm nặng nề đối với cái cô này. Nhưng mà vì cái thể diện quốc gia là hai bên sẽ thương lượng với nhau, thì thể diện quốc gia, thành ra chỉ nói trên báo chí là vấn đề vào với cái phòng ngủ mà cô này, ông này mặc quần lót và đòi massage đầu. Thì về vấn đề mà thể diện quốc gia, thành ra do đó họ sắp xếp để cho nó êm thấm hơn. Bởi vì khi ra tòa thì ông này bị còng tay và ông này bị kết án là không được trở lại Chí Lợi trong 2 năm, thì điều đó có nghĩa là đã cấu thành tội phạm thì mới ra tòa án và có những cái kết luận như vậy. Trở lại cái vấn đề ông Lương Cường á, thì là dĩ nhiên như anh Quy Vũ hồi nãy vừa có nói đó, là Việt Nam có cái tập tục là trách nhiệm của người đứng đầu, thì đó là cái cách để họ nói, để giữa những cái phe phái họ đấm đá với nhau, họ có cách để mà họ tấn công đối thủ. Trong khi đó thì cái đại hội 14 thì nó còn chừng 1 năm nữa là nó xảy ra. Thì cái giới đại hội 14 này, những cái lực lượng mà gọi là chống ông Tô Lâm mà quy tụ sau ông Lương Cường á, thì họ sẽ bị kẹt ở cái điểm là ông Lương Cường ông bị cái phốt trách nhiệm của người đứng đầu, và cái phe của mà gọi là chống ông Lương Cường á, là có thể họ dùng cái sự kiện này để mà họ làm một cái tấn công chính trị ông Lương Cường. Thành ra dù muốn dù không thì ông Lương Cường ở cái thế là bất lợi về chính trị. Còn nếu mà mình nói là ông Lương Cường có thể ra ra sân góp mà nói chuyện với cô Lâm thì dĩ nhiên là cũng có thể làm điều đó, nhưng mà nếu mà hai đối thủ mà dù có nói chuyện ngọt ngào ở ngoài sân góp thì cũng nhu cầu của cái vấn đề tranh chấp quyền lực chính trị thì họ cũng vẫn phải là sử dụng cái những cái phương tiện. Nó có cái điều lý thú là cái chuyện này á, thì trong báo chí trong nước không dám đăng. Cũng như là cái vấn đề ông Tô Lâm đã từng ăn bò giác vàng thì trong nước cũng không dám đăng. Nhưng mà những cái vi phạm của những nghệ sĩ, vi phạm của ông trước đây, cách đây chừng khoảng gần 10 năm, của một cái người nghệ sĩ đi qua California về vi phạm tình dục, cũng như là hai cái vị nghệ sĩ đi qua Tây Ban Nha chẳng hạn, thì báo chí trong nước lại được đăng rất là rầm ben lên. Thì điều này cho thấy rằng cái văn hóa của ở trong nước là muốn bảo vệ đảng và bảo vệ uy tín nhà nước. Mà nếu bảo vệ như vậy thì tức là bảo vệ cái văn hóa của cái giai cấp gọi là thống trị, giai cấp trên trước muốn làm gì thì làm. Và với cái văn hóa như vậy mà cứ bảo vệ thì trong tương lai tôi e rằng là những cái vấn đề như thế này nó sẽ tiếp tục bị được xảy ra nữa, thì nó là không tốt cho cái khuôn mặt cũng như cái đất nước Việt Nam. Dạ xin hết.
Vâng, trước khi xem các vị khách còn lại có ai muốn bổ sung thêm hay không thì chúng tôi xin chia sẻ một cái thông tin là chúng tôi có đọc được ở trên mạng xã hội, và đây là trên cái platform Facebook ấy, của một vị thì có viết mấy cái ý như sau. Chúng tôi xin giới thiệu ngược lại thôi. Ý muốn nói là như này, tức là cựu chủ tịch Quốc hội Việt Nam trước đây thì sang Hàn Quốc ấy, thì đưa theo những người mà đi nhờ, không biết là vào đó là có định nhập cư hoặc là lao động mà trái phép hay không như nào không rõ, nhưng mà nói là đi nhờ. Thế rồi thì là cựu bộ trưởng công an mà bây giờ thì là rất là quan trọng trong tứ trụ đấy, thì sang Anh Quốc thì có cái vấn đề về cái bò rác vàng, như vừa rồi thì cũng có một khách mời diễn giả cũng đã đề cập đó. Rồi thì thủ tướng khi mà sang Mỹ đấy thì chửi thề, nói là đại khái là rõ ràng rồi sòng phẳng rồi chấm chấm nó sợ gì, đại khái thế. Rồi thì và bây giờ thì là chủ tịch nước sang Chile thì cảnh vệ có cái vấn đề bị cáo buộc là quấy rối tình dục hoặc tấn công tình dục, thì vị này nói là cứ đại khái là hãi hùng, đại khái như thế. Vâng, thì không biết là còn quý vị nào muốn bình luận hay không qua cái chuyện này, hay bổ sung gì không ạ? Quý vị nào ạ? Vâng.
Thưa anh Phương, anh có thể cho tôi, tại hồi nãy tôi có nhiều cái hiểu lầm khi tôi nói về vấn đề American First đó, thì tôi muốn giải thích thêm một xí thôi để tránh sự hiểu lầm, là cái American First này đó là tôi thấy không cần gì phải sửa đổi cả, là tại vì từ căn bản đó người Mỹ là hợp chủng quốc. Cho nên cái khi có nhiều khi chúng ta không cẩn thận, chúng ta nghĩ American First này chỉ có cho Caucasian, cho người da trắng mà thôi, nhưng thật sự ra American là đỏ, xanh, vàng, đen, tím gì đầy đủ cả. Cho nên khi nói American First có nghĩa là phục vụ quyền lợi chúng những người là công dân của Hoa Kỳ, đơn giản chuyện đó, và những người di dân hợp pháp. Và theo tôi thấy đó, thưa quý vị, ông Tom mà ông sẽ là cái gọi là border jaw đó, sắp tới đó, về cái vấn đề biên giới đó, thì ông ta có nói, tôi cũng muốn trình bày cái này để mình rõ hơn và mình không hiểu lầm. Ông nói rằng là cái ý của ông nói rằng là nếu mà người cha mẹ mà bất hợp pháp thì là mình dùng chữ là expedite, mình dùng chữ là mình trả lại đó, mình hoàn hương, hồi hương họ đó, giống như là những người tị nạn, giống như anh Đức có nói là hồi đó mấy trại tị nạn họ hồi hương đó. Thì bây giờ mình nhìn là người con đó là được quyền và người cha mẹ dựa theo đứa con, hay là đứa con đi theo cha mẹ, thì ông Tom nói là ok, nếu mà họ muốn hồi hương và họ không muốn con họ bị ở đây thì là con họ đi theo họ, là minor thì con họ đi theo họ về nước thôi. Và tôi thấy họ cũng có xác định, tôi không có bên ai, tôi là người independent, hơi lean cộng hòa một chút nhưng mà independent. Và tôi thấy rằng là họ nói các vị có thể về nước và sau đó nghĩa là điền đơn apply để xin là di dân một cách hợp pháp. Còn nếu mà nhập một vào một nước mà không có giấy tờ là bất hợp pháp. Cái definition, cái định nghĩa nó rõ ràng như vậy thôi. Và tôi nghĩ rằng là Mỹ nó tốn nhiều thì giờ và nhiều tiền bạc để giải quyết một cái chuyện mà đối với những nước khác gọi là chuyện không đâu. Rồi tại vì ở Việt Nam thử coi là mình có thể vào bất hợp pháp được hay không, ở Trung Quốc mình có thể vào bất hợp pháp được hay không, và nhiều nước khác nữa mình có thể vào, và cuối cùng Quốc hội phải ngồi đó để mà giải quyết và phải trả tiền hay không. Tôi thấy chỉ có Mỹ thôi à. Thành ra thôi kệ nó, cái hệ thống của họ như vậy thì để họ giải quyết như vậy đi. Nhưng mà mình phải phân định rõ ràng là di dân hợp pháp và di dân bất hợp pháp. là hai cái trạng thái và hai definition rõ ràng khác nhau. Và một nước nên, tôi hoan nghênh là nên tôn trọng người di dân hợp pháp, tại vì họ biết tôn trọng luật của cái nước đó.
Vâng. Cảm ơn ông Đại Ngữ. Bây giờ thì vì là đạo diễn có nhắc cho chúng tôi là vì chúng tôi có một cái show trong vòng 13 phút nữa, thành ra là bây giờ nếu mà quý vị có muốn nói một ý thật ngắn gọn, quý vị có một phút thôi nói một ý, muốn bổ sung điều gì hoặc là muốn nhắc tới một sự kiện nào mà quý vị cho là quan trọng trong tuần này mà khán thính độc giả nên quan tâm, thì quý vị có một phút để nói. Nếu mà quý vị nào thì xin giơ tay. À, vâng, chúng tôi xin mời trước khi chúng ta khép lại chương trình. Quý vị nào? Vâng, chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Vi Vũ trước. Vâng.
Thì xin trình bày với anh Quốc Phương và các khán giả là cho dù cái đảng nào, đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa, thì cả hai đều là muốn là nước Mỹ dẫn đầu, American First hay America First. Thì cái thông điệp đó nó không chỉ là dành cho cái của đảng Cộng Hòa, mà nó là của đảng, nó cũng có thể là áp dụng cho cái đảng Dân Chủ. Có nghĩa là nước Mỹ, cả hai đảng đều vì nước Mỹ, là muốn nước Mỹ dẫn đầu và vì người Mỹ. Thì đảng một cái đảng quốc gia dân tộc nào nó cũng phải đặt người dân của mình lên trước hết, và đặt quốc gia của mình lên trước hết, cho dù cái thông điệp nó như thế nào. Mà trong cái thời đại mà ngày nay, thì khi mà giữa cái cạnh tranh giữa hai phe, một phe là dân chủ và một phe độc tài trên thế giới, thì cái chuyện mà người nước Mỹ họ phải dẫn đầu, họ phải mạnh hùng mạnh lên thì là cái chuyện đầu tiên. Và khi mà nước Mỹ có thể hùng mạnh lên thì sau đó là mới nghĩ tới cái chuyện là nước Mỹ có thể là giúp các nước khác trong cái chuyện mà bảo vệ thành quả của dân chủ, cái giá trị dân chủ trên thế giới, và là phát triển và ủng hộ những cái nước khác chuyển đổi sang một thể chế dân chủ. Thì trước hết là Mỹ phải có cái vai trò, có cái sứ mệnh cầm cái ngọn cờ đó. Thì cho dù nước Mỹ có thể là họ ngừng các cuộc chiến tranh, chẳng hạn như là cuộc chiến tranh ở Israel và cuộc chiến tranh ở Ukraine, nhưng mà chắc chắn là họ sẽ chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh có thể là, hoặc là một cái sự xung đột sắp tới ở bên châu Á Thái Bình Dương, và ở cuộc xung đột đó mà có thể xảy ra với Trung Quốc, thì chắc chắn là nước Mỹ nó cần những đồng minh mạnh mẽ hơn, và chắc chắn là nước Mỹ phải còn cái tiềm lực của mình mạnh mẽ hơn. Thì trước hết, trước khi mà đạt đến cái mức độ đó, thì trong khi chuẩn bị cho một sự xung đột, thì nước Mỹ cũng cần phải là giải quyết những vấn đề nội bộ của mình để mà làm cho nước Mỹ ngày càng hùng mạnh hơn. Đó.
Vâng.
Thì tôi xin hết.
Vâng. Thì không biết là vị nào muốn nói một ý nữa. Chúng tôi, vâng, chúng tôi thấy có hai vị giơ tay, không như vậy. Chúng tôi xin mời vào Võ Thị Hảo trước, vì vâng, nãy giờ đã lâu bạn chưa nói, và các vị có một phút, xin mời quý vị.
À, vâng, tôi muốn bổ sung ý của anh Nguyễn Đại Ngữ là thực sự mà việc mà đón nhận, giang vòng tay ra đón nhận, cứu giúp những người tị nạn ấy, những người bị nạn, bị chiến tranh hay là bị là kẻ thù của nhà cầm quyền chính trị tại nước đó, thì không chỉ nước Mỹ mà có những nước đang làm rất là tốt, rất nhiều nước, chẳng hạn như nước Đức, rồi thì Pháp, rồi Canada, rồi Bỉ, Hà Lan, Thụy Điển, các thứ, Na Uy, là đều là những nước mà họ sẵn sàng giang vòng tay ra để cứu giúp những người bị gặp nạn mà phải rời bỏ quê hương xứ sở ra đi. Nên là xử lý vấn đề đó như thế nào, trục xuất như thế nào thì lại là một vấn đề, nó liên quan không chỉ đến chính sách, đến nguyên tắc mà còn là vấn đề nhân đạo. Thế còn về việc mà sự kiện nào mà vừa mới xảy ra mà mình cần quan tâm, thì tôi thấy rằng có việc là công an Việt Nam vừa mới công bố là đã khởi tố tới 1.132 người và phá 500 đường dây ma túy từ Pháp về Việt Nam. Thì nếu mà được như thế thì rất là tốt, phá tới 500 đường dây thì thật là khủng khiếp. Nhưng mà có điều là 4 cô tiếp viên hàng không mà mang hơn 11 cân ma túy heroin về Việt Nam lại vẫn không hề hấn gì, với một lý do rằng họ không biết những họ mang là ma túy, thì tôi thấy cái đấy là phi lý. Tại vì những tiền án từ trước giờ là những người mang ma túy thì đương nhiên anh không thể nói rằng là biết hay không biết, mà đương nhiên là bị tội. Anh xin hết ạ.
Vâng, chúng tôi xin mời ông Nguyên, và sau đó thì chúng tôi xin mời ông Tường Tuấn.
Dạ vâng, tôi thì cái lời nói cuối cùng của tôi là trong cuộc bầu cử vừa qua thì ông Trump đã thắng, và ông thắng vẻ vang, và ông đã trở thành tổng thống Hoa Kỳ. Mà ông đã trở thành tổng thống Hoa Kỳ thì ông là tổng thống của chúng tôi. Thành ra do đó, đó là cái chuyện đương nhiên và chúng tôi phải chấp nhận. Nhưng tôi dĩ nhiên là tôi có cái phần lo lắng của tôi. Lo lắng của tôi là như thế này, là ông Trump cũng không giấu giếm gì trong cái chuyện ông muốn làm độc tài, bởi vì chính ông cũng nói ra điều đó chứ không phải là mình gọi là đặt điều. Thứ hai là cái câu lạc bộ của những nhà tỷ phú, thì câu lạc bộ của những nhà tỷ phú thì họ có những cái chương trình kế hoạch rõ ràng, và cái project 2025 trong đó cái nội dung là để kiến tạo một chính quyền độc đoán. Và câu lạc bộ những nhà tỷ phú thì họ muốn xây dựng một chế độ mà tương đối, cái mô hình tương đối giống Nga, tức là quả đầu. Thành ra do đó là vì cái điều mà tôi lo lắng, cái điều lo lắng đó đã đưa tôi được cái tiếng là chống ông Tổng thống Trump. Nhưng mà nên nhớ, ông Tổng thống Trump hiện giờ là tổng thống của tôi, và tôi chấp nhận ông là tổng thống của tôi. Nhưng mà tôi có niềm lo lắng là sợ rằng là cái chế độ mà dân chủ pháp trị mà tôi hiểu từ xưa nay nó đang từ từ biến thái qua một cái chế độ khác. Đó là cái điều ưu tư nhất của tôi. Và xin hết.
Vâng, xin mời ông Tường Tuấn. Còn nếu ông Đông Đức không biết là muốn phát biểu không thì ông có thể có một phút để phát biểu last comment. Xin mời ông Tường Tuấn.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Xin phép cho Tuấn được góp ý với lại anh Lê Minh Nguyễn. Thứ nhất đó là Tuấn thấy rằng là có lẽ rằng anh lệ thuộc quá nhiều vào thông tin trên báo chí. Mà báo chí trong cái cuộc bầu cử vừa qua đã chứng tỏ họ sai hoàn toàn. Thật ra chúng ta không nên mà dựa vào là tôi đã đọc cái cuốn sách này, cái báo này người ta nói như thế này. Mà hãy xem là cái việc làm và cái hành động như thế nào. Đảng Dân Chủ trong thời gian qua đó, họ tố cáo ông Trump là Hitler, là phát xít, là thế này. Và dùng cái lời nói của ông. Thế nhưng mà trong 4 năm trước đây, câu hỏi là ông có làm Hitler không? Ông có bỏ tù ai không? Đấy là câu hỏi thứ nhất của tôi. Và cái thứ hai đó là vừa rồi đó, rất là không đồng ý với anh Nguyên ở chỗ là anh nói về cái project 2025. Với tất cả sự kính trọng xin thưa với anh, cái đó là hoàn toàn xuyên tạc. Xuyên tạc. Và chúng ta nói thẳng với nhau không có gì phải sợ hãi hết. Là vì như thế này, Tổng thống Trump không hề chấp thuận cái project 2025. Cái đó là của một cái nhóm think tank. Tức là trong bất cứ một cái xã hội Mỹ nó có rất là nhiều nhóm think tank. Họ có quyền, họ làm đề nghị. Nhưng mà cái đề nghị đó ông Trump cũng không có chấp nhận. Và Đảng Cộng Hòa cũng không chấp nhận. Tôi không hiểu là tại sao mà lại Đảng Dân Chủ lại cứ bám vào cái gọi là cái project 2025 đó để mà tiếp tục nói. Chúng ta không thể nào mà chinh phục bằng sự không thành thật được hết. Thật mà xin lỗi với anh về cái chuyện đó. Chúng ta phải nói thật. Đó, tôi là một người trước đây Cộng Hòa, nhưng mà từ cả một năm nay tôi ghi danh là Dân Chủ. Tôi ghi danh là Độc Lập. Và tôi quan niệm là phải đặt tổ quốc của mình lên trên đảng phái. Không làm gì có cái vụ mặt đảng hết. Nếu như mà trong tương lai mà ông Trump mà ông làm sai, tôi sẽ là người cất tiếng lên để mà nói cái chuyện đó. Nhưng mà hiện nay ông làm đúng thì chúng ta không thể nào mà gọi là cứ mượn vào mấy cái tờ báo lá cải hay là mấy cái ông 100 nhà văn có viết cho nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến. Cái ảnh hưởng quan trọng nhất đó là cử tri Mỹ. Cái ảnh hưởng quan trọng nhất đó là cử tri Mỹ đã quyết định rồi. Và đấy là cái điều tôi muốn nói. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Vâng, và ông Trần Đông Đức, nếu ông muốn nói có 60 giây, xin mời ông.
Tôi cũng nhắc lại với đại phó luôn. Hồi nãy mình có đội cái mũ Make American Great, tôi nghĩ cái đó có gì mà lại quảng cáo cho ai hết. Bây giờ cái câu đó Clinton cũng nói, Reagan cũng nói, ai cũng nói. Mà tới khi ông Trump nói một cái đó, là người ta coi câu đó là một cái câu phân biệt, kỳ thị. Và đại phó nên thay đổi quan điểm là cái người sẽ quen dần với nước Mỹ vĩ đại trở lại. Và cái biểu tượng đó là biểu tượng đáng coi trọng và tôn trọng của một nửa, hơn một nửa của nước Mỹ, chứ không có, và một đài Voa là một cái đài của chính phủ, và không có nên thiên vị về cái chuyện là người ta đổi mũ MAGA hay là không. MAGA là Clinton cũng nói, tôi sẽ đưa ra rất là nhiều bằng chứng. Và tôi nhắc lại, và tôi cũng cảm ơn là anh Lê Minh Nguyên, có thể là một ngày nào đó anh nói cái câu cuối cùng của bên tôi rất là cảm động, là ví dụ bây giờ chuyện gì của tổng thống của nước mình thì bây giờ đương nhiên là nước Mỹ họ cần cái đối lập. Nhưng mà cũng mình cũng cân bằng là có những cái nguồn thông tin á, là nó cũng là chuyên tại trong nước Mỹ á, là cái chính trị của Mỹ rất là đắt giá. Người ta có thể cường điệu, người ta có thể là hơi vu khảo lên cường điệu, thì cái đó là cái văn hóa chính trị của Mỹ, mình không thể tại một cái cử chỉ mà bắt từng cái từ ngữ mà để thâm nhập trong đầu óc của mình. Tôi cũng là thời ông Obama lên tôi ủng hộ, nhưng mà khi ông là tổng thống thì ông là tổng thống của tất cả người Mỹ, và hy vọng mình nói chuyện trong một cái tinh thần nó cũng trên toàn cũng theo cường điều kiểu Mỹ, nhưng mà cũng sẽ trong cái tinh thần xây dựng chứ không có personal gì hết đó, thì hy vọng là anh cảm ơn.
Vâng, thế mà khi ông Tường Tuấn vẫn nói
xin một giây thôi. Trước tiên là cảm ơn anh Minh Nguyễn là anh đã có một cái chuyện mà rất là hay, rất là tuyệt vời, là anh nói rằng là Tổng thống Trump bây giờ là dân bầu, phải anh chấp nhận. Cảm ơn anh rất là nhiều. Chúng ta là sống trong một cái xã hội dân chủ, chúng ta phải làm việc như vậy. Cái điểm thứ hai đó là Tuấn nghe thấy đó là anh có nói rằng anh tỏ ý lo âu về vấn đề bà Tulsi Gabbard được đề cử làm giám đốc an ninh quốc gia. Rồi anh đưa ra những cái tin tức mà báo chí nói là bà là người của Nga. Tất cả thưa với anh, cái đó là thuyết âm mưu. Bởi vì chúng ta phải tin vào cái nền pháp trị của cái đất nước này. Tổng thống có quyền đề nghị, nhưng mà quốc hội sẽ phải phê chuẩn. Mà chắc chắn rằng là quốc hội không có ngu đần đến cái mức độ mà báo chí nó nói rằng là bà này đã liên lạc với Nga, đã có thế này nọ mà sẽ thông qua đâu. Thành ra chúng ta phải có một cái niềm tin ở chỗ đó. Chứ còn chúng ta không thể nằm mà cứ giải tin độc ra lúc này đó. Ồ, bà này là người theo Nga, bà này là thế này thế nọ. Tôi nghĩ rằng là cái điểm đó xin phép không đồng ý. Cảm ơn rất là nhiều.
Vâng, thế mà quý vị đừng quên vào trang nhà chúng tôi tại địa chỉ là voatiengviet.com để theo dõi các tin tức kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa được cập nhật liên tục, các tin ở thế giới, quốc tế, khu vực, trong đó có tin của Hoa Kỳ, tin liên quan châu Á và cả Việt Nam. Lúc này trên trang nhà chúng tôi thì ban biên tập đang giới thiệu một số bài, chẳng hạn như là tranh cãi quanh việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có được biểu diễn ở Mỹ hay là không, rồi Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine nếu Trump khởi xướng, đấy là theo cái phát biểu của đại sứ Nga. Thế rồi Mỹ, Nhật, Hàn tập trận lần cuối trước khi ông Trump lên nắm quyền. Rồi Malaysia phản đối Philippines ra luật xâm phạm chủ quyền trên Biển Đông. Rồi hậu phiên tòa Trương Mỹ Lan, nạn nhân hoài nghi, nạn nhân ấy mà bị ảnh hưởng đấy thì là hoài nghi về việc bồi thường. Thế rồi thì một số các cái chuyên mục khác nữa, trong đó có chuyên mục về video. Thì trong cái mục video mới nhất chúng tôi có cái chuyên mục là ông Trump, có bài là ông Trump đặt mục tiêu chính sách đối ngoại ban đầu vào Gaza và Ukraine. Rồi nhiều các bài vở khác nữa, đặc biệt là trên chúng tôi ở trong cái mục blog thì có một bài blog của ông Trần Đông A, có cái bài có tựa đề là Việt Nam sau bầu cử sẽ có cải cách thể chế ra sao, chấm hỏi như vậy. Mời quý vị vào trong nhà chúng tôi để theo dõi, cũng như là kênh YouTube và Facebook để theo dõi các chuyên mục nghe nhìn. Thế và cái ý kiến vừa rồi đấy của ông Tường Tuấn thì cũng đã khép lại cuộc hội luận thứ năm bình điểm tiếp vấn đề sự kiện nổi bật đáng quan tâm trong tuần hôm nay. Thì Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ của VOA tiếng Việt xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Minh Nguyên, nhà bình luận từ California, nhà báo doanh nhân Trần Đông Đức từ Pennsylvania, tiến sĩ Nguyễn Đình Vũ, nhà bình luận từ Oslo, Na Uy nhưng mà hiện đang có mặt tại Ecuador, Nam Mỹ, nhà báo nhà văn Võ Thị Hảo từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, ông Nguyễn Tường Tuấn, nhà quan sát từ Chicago, Illinois, kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ từ California đã dành thời gian tham gia và đóng góp chia sẻ cái quan điểm quý vị trên cái góc nhìn và cái quan điểm riêng. Đây không phải là quan điểm của VOA cũng như là quan điểm của VOA tiếng Việt. Và một lần nữa xin nhắc nhở, xin được chia sẻ quý vị là VOA tiếng Việt thì VOA không thực hiện những chuyên mục quảng cáo thương mại cũng như là những cái quảng cáo chính trị PR về chính trị. Vâng, và tiếp theo đấy thì chúng tôi xin được chân thành cảm ơn các vị khách mời, các vị khán thính giả đã theo dõi chương trình. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các tin tức liên quan đến kết quả bầu cử của Mỹ đấy trong các cái bài vở chuyên mục và các chương trình tiếp theo. Xin một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị và xin hẹn gặp quý vị trong các chương trình sau.
Vâng, xin cảm ơn và gửi lời chúc bình an tới toàn thể quý vị.
Yes, cảm ơn.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.